Chương 541, Kim Nhãn Hắc Long Vương. Đứng tại phía trước nhất những cái kia hình người hung thú cũng đều ngẩng đầu, phát ra từng tiếng gầm rú, tựa hồ tại cùng thiên chống lại, cùng thế giới chống lại. Bọn hắn phảng phất tại kêu gào, vì cái gì hồn thú liền không thể thành thần. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên, tựa như là vừa vận thức tỉnh cự long tại hiện ra chính mình thương uy, thế mà trong nháy mắt liền đem hết thể giống lên một tiếng đè xuống. Bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống dưới, trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, hết thể chung quanh đều tại nhẹ nhàng rung động, Lam Hiên Vũ thậm chí có thể cảm giác được trên mặt đất có vô số sinh mệnh khí tức tuôn ra, hướng trên không ngưng tụ tại cái kia âm u mà bền bỉ tiếng long ngâm bên trong, đế thiên thân thể run rẩy kịch liệt. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang theo bộ ngực hắn chỗ lao ra. Cái kia tiếng long ngâm bên trong mang theo bất khuất ý niệm, đó là đế thiên đang phát tiết bị đè nén thật lâu cảm xúc. Đế thiên từ khi trở thành hung thú vương bốn thú thần, liền dẫn theo hồn thú không ngừng mà cùng nhân loại chống lại, mãi đến hồn thú gần như diệt sạch. Mặc dù nhân loại cuối cùng nhận rõ nhân loại cùng hồn thú quan hệ trong đó, cái kia một trận thật lớn phản công hành động nhường hồn thú một lần nữa thu được sinh tồn không gian, có thể là đế thiên cam tâm sao? Đã từng, hồn thú mới là trên viên tinh cầu kia tồn tại cường đại nhất, long tộc mới là hết thể chủng quần lãnh tụ. Nếu như hắn có thể thành thần, nếu như không có trong lúc vô hình thiên địa xiềng xích, có lẽ tất cả những thứ này liền có thể thay đổi. Long tộc suy bại, hồn thú suy bại, tất cả áp lực đều ép ở trên người hắn. Hắn không cam tâm a thời khắc cuối cùng, tiếc rằng có, hắn đều phải thử. Một cái thanh âm niết thai nhức óc vang lên bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Ngay tại này một cái chớp mắt, một đạo vô cùng thân ảnh khổng lồ đột nhiên bay lên trời, xuất hiện tại giữa không trung. Đó là một đầu to lớn hắc long, toàn thân bao trùm lấy lân phiến. Hắc long thân dài vượt qua 3.000 mét, cho dù là chiến hạm, cũng muốn long vương cấp tàu bảo vệ mới có thể so xa nhờ cùng nhau. Long vương cấp tàu bảo vệ cái tên này chính là do loài rồng to lớn mà phỏng theo đặt lấy. Hắc long quanh quẩn trên không trung, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác sớm đã đi đến thần cấp vài vị nhân loại cường giả nhìn xem nó, đều có áp lực cực lớn. Phải biết, thú thần đế thiên tu vi cao như vậy, cũng còn không có đi đến thần cấp A. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chấn động một loại sinh vật có thể dài đến khổng lồ như thế trình độ, đây là kinh khủng bực nào sự tình A. Theo hành tinh mẹ đến hồn thú tinh cầu, lại đến tinh linh tinh, bao nhiêu năm rồi, thú thần đế thiên một mực chờ đợi đợi thời khắc này đến, cũng một mực tại lẩn tránh lấy giờ khắc này đến. Lúc này, hắn cuối cùng vô phương né tránh, cuối cùng muốn dùng chính mình sinh mệnh đi đối mặt giờ khắc này. Ầm ầm, lại có một cái âm thanh lớn vang lên, nguyên bản bầu trời tăm tối tại đây một cái chớp mắt đột nhiên phát sáng lên. Cái kia lóe sáng ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Một đường to lớn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đánh vào thú thần đế thiên thân thể khổng lồ phía trên. Oanh, thú thần đế thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, trong miệng long ngâm biến thành gầm thét, thân thể cao lớn đột nhiên vung dậy, càng đem cái đuôi của mình rút đánh về phía lôi đỉnh. Trong chốc lát, thiên địa lại biến, tinh cầu rung động. Cái kia đạo lôi đỉnh trong nháy mắt bị oanh vỡ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thú thần đế thiên thân thể trở nên có chút hư ảo. Đúng vậy, hắn trở nên hư ảo, ngay sau đó, tựa như là linh hồn xuất hiếu, một bóng người thế mà theo hắn cái kia thân thể khổng lồ bên trên chia ra tới. Đạo thân ảnh kia cùng vừa mới xuất hiện hắc long giống nhau như lúc, hai đầu thân dài đều vượt qua 3.000 mét hắc long thế mà cứ như vậy xuất hiện tại giữa không trung. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người sợ ngây người. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hai đầu hắc long một đầu là thực thể, một cái khác đầu hư ảo. Đứng tại học viện Sử Lai Khắc bên này phía trước nhất ông Thiên Vũ vẻ mặt ngưng trọng nói, đây là thân ngoại hóa thân lại có chút hư ảo. Là chấp niệm của mình chi kiếp. Chỉ có chiến thắng chính mình, mới có thể lột xác thành thần. Người khác có lẽ có khả năng, nhưng đối với Thu Thần Đế Thiên tới nói, này chỉ sợ là hắn gặp phải gian nan nhất kiếp nạn. Mấy chục vạn năm chấp niệm há lại dễ dàng như vậy xông phá. Chẳng lẽ Thượng Thiên thật liền không cho phép hồn thú thành thần sao? Vành bốn ngay tại Vông Thiên Vũ tự lầm bầm thời điểm, trên không hai đầu cự long đã hung hăng đụng vào nhau. Kim quang lấp lánh, điểm sáng màu vàng nóng bay xuống tại tinh linh tinh lên. Tinh cầu mặt ngoài lập tức dâng lên nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức, đây là thú thần đế thiên mấy chục vạn năm để tích lũy thể hiện. Tinh linh nữ vương ngửa đầu nhìn trời, trong lòng than thở. Nàng biết, đây là đế thiên tại thời khắc cuối cùng cho tinh linh tinh phản hồi. Hàng loạt hồn thú đến, tất nhiên sẽ dẫn đến tinh linh tinh sinh mệnh năng lượng tiêu hao tốc độ tăng tốc. Đế thiên đây là tại dùng chính mình mấy chục vạn năm tích lũy sinh mệnh năng lượng phụng dưỡng tinh linh tinh. Dù cho tại này thời khắc cuối cùng, đế thiên suy tính vẫn như cũ là hắn chủng quân A. Thật không hổ là thú thần. Hai đầu hắc long điên cuồng đánh nhau chết sống, thiên hôn địa ám. Cái kia kinh khủng hồn lực gợn sóng, kinh khủng tinh thần lực trùng kích, nóng bỏng huyết mạch khí tức, khiến cho ở phía dưới quan chiến các hồn sư đều có loại cảm giác mê man. Mỗi người đều trong cơn chấn động, cảm thụ được chính mình huyết mạch biến hóa, cảm thụ được chúng quanh bay lên sinh mệnh khí tức, cũng cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang thay đổi mạnh không hề nghi ngờ. Hết thể đến đây xem lễ người đều đưa tại đây chàng độ kiếp nghi thức bên trên đạt được chỗ tốt nhất định. Đây cũng là vì cái gì hồn thú thế giới sẽ mời bọn họ đến đây xem lễ. Đế thiên nghĩ kết một phần thiện duyên, cho hồn thú thế giới tranh thủ một cái hòa bình tương lai. Đế thiên nắm chính mình độ kiếp này một cơ hội cuối cùng cũng hoàn toàn lợi dụng, chính là vì nhường các tộc nhân của mình có thể tốt hơn sinh tồn được. Dũng tâm lương khổ A. Lam Hiền Vũ ngơ ngác nhìn trên bầu trời đại chiến, trong lòng cái kia cố bất khuất ý niệm đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hắn có thể thật sâu cảm nhận được đế thiên trong lòng không cam lòng cùng bi ai. Vì cái gì hồn thú không thể thành thần? Vì cái gì hồn thú liền không thể thành thần? Đế thiên ý niệm tựa hồ tại không ngừng truyền vào hắn tinh thần chi hải bên trong, không ngừng mà ở trong đầu hắn quanh quẩn. Lam Hiền Vũ tinh thần đột nhiên trở nên có chút hốt hoảng. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại hắn trong đầu, hắn phảng phất đi tới một cái thế giới khác, lại thấy được cái kia vô cùng cường đại long thần. Toàn thân bao trùm lấy cửu thải lân phiến cự long bay lượn tại cửu thiên chi thượng, chung quanh là thiên long nhảy múa, từng đầu thân dài vượt qua ngàn mét cự long tại chung quanh nó xoay quanh. Tiên vân phiếu miểu ở giữa, trên mặt đất, vô số gọi không ra tên, nhìn qua vô cùng cường đại cự thú đang gầm thét, đáp lại trên bầu trời từng tiếng long ngâm. Chương 542, ta gọi Bạch Tú Tú. Ở trên mặt đất cự thú bên trong, Lam Hiền Vũ đột nhiên thấy được một đạo có chút quen thuộc thân ảnh. Đó là chỉ toàn thân mọc ra màu vàng kim cùng màu đen mao cự hổ, thân thể khổng lồ còn giống như núi cao. Nó ngửa đầu phát ra tiếng hổ gầm, sau lưng vô số cự thú đáp lại nó, cùng trên bầu trời tiếng long ngâm hô ứng lẫn nhau. Tiếng long ngâm hổ khiếu chân thiên hám địa. Nơi xa là từng đạo to lớn bóng người. Cửu thải cự long phát ra to lớn tiếng long ngâm, cái thứ nhất hướng về phía trước bay đi. Mặt đất bên trên, cái kia kim đen song sắc cự hổ cũng ngang tàng lao ra, cùng trên không long thần cùng một chỗ hướng phương xa phóng đi. Trận chiến kia dê tở đến thiên hôn địa ám. Đó là chủng quân ở giữa va chạm, là quyết định người nào nắm giữ quyền thống trị đại chiến ngay tại Lam Hiền Vũ trong đầu xuất hiện. Nay từ ngàn xưa đại chiến đồng thời, ở bên cạnh hắn cách đó không xa đống thiên thu cũng có chút mờ mịt. Trong đầu của nàng hiện ra chính là một cái khác cảnh tượng. Đó là một mảnh biển lớn xanh thẳm, trong veo nước biển lệnh hết thảy đều lộ ra như vậy rõ ràng. Từng đầu to lớn màu trắng cá mập ở trong nước biển tung hoành vẫy vùng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh. Có tới trên trăm đầu dạng này màu trắng cá mập hợp thành cái này khổng lồ chủng quần, trung ương nhất hai đầu cá mập tên so mặt khác cá mập lớn hơn. Màu trắng nhạt sóng ánh sáng động, lớn nhất con cá kia đột nhiên ít nhiên cấp tốc thu nhỏ. Lại biến thành một tên anh tuấn nam tử trung niên. Nam tử trung niên ăn mặc quần áo màu trắng, một đầu mái tóc dài màu xanh đậm ở sau gót tung bay. Ở bên cạnh hắn, một cái khác đầu cá mập trắng cũng bắt đầu biến hóa thành một cô gái xinh đẹp, đồng dạng là một bộ áo trắng, tóc dài phất phới. Nước biển chung quanh tự động gạt ra, mặt khác cá mập trắng quay quanh ở bên cạnh họ hai người tay nắm tay, trên mặt mang theo mỉm cười, hào quang nhàn nhạt từ trên người bọn họ phát ra. Chiếu sáng nước biển chung quanh đúng lúc này, một đầu tiểu bạch bơi tới, đi vào trước mặt cô gái kia, há miệng, hướng nàng bắn ra xuyên bong bóng lại tinh lịch, bạch phao phao. Nữ tử che miệng cười khẽ, cái kia tiểu bạch cá mập lập tức dùng sức đong đưa lấy thân thể. Nam tử trung niên cười nói, nữ nhi không hài lòng đâu, nàng không thích phao phao cái tên này, nói thật khó nghe. Ha ha ha. Nữ tử bật cười nói, này muốn trách chính nàng, ai bảo nàng cứ như vậy ưa thích phun bong bóng đâu. Đều lớn như vậy, còn cả ngày hưu 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 phun bong bóng. Nếu không, gọi bạch hưu hưu có được hay không? Nam tử trung niên đáp, nàng mặc kệ đây. Kỳ thật ta cảm thấy gọi tú tú thật là dễ nghe đó a. Hài âm vù vù không phải rất tốt sao? Muốn không liền gọi bạch tú tú đi. Nữ nhi của chúng ta nhất định là thanh tú mỹ lệ hay lắm, vậy liền gọi Bạch Tú Tú đi. Phản đối vô hiệu, nữ nhi bảo bối. Hi hi ha ha. Hình ảnh biến hóa, hết thể đều hóa thành bọt khí vẫn như cũ là biến ca. Một đầu cá mập trắng khổng lồ tại trong biển rộng bơi lội, thanh âm thanh thủy ở trong nước biển quanh quẩn, người ta mới không cần kêu cái gì Tú Tú, ta muốn chính mình cho mình đặt tên. Thân ở biển băng, ta trưởng không chính là băng, ta muốn đông kết thiên địa này, đông kết hết thảy. Ta muốn cho mình làm cái bá khí tên, liền gọi Đống Thiên Thu. Hừ hừ. Ba ba mụ mụ, phản đối vô hiệu. Đúng lúc này, có chút bất đắc dĩ thanh âm tại trong biển rộng quanh quẩn, ngươi nha đầu này, lại tinh lịch. Tùy ngươi vậy, ngươi nguyện ý kêu cái gì liền kêu cái gì, thế nhưng nhũ danh vẫn là gọi Tú Tú đi. Ba ba đã thành thói quen tần gọi như vậy ngươi. Mau trở lại đi. Gần nhất chúng ta vùng biển này có chu tờ không yên ổn, tà ma hổ kình nhất tộc thường xuyên ẩn hiện. Ngươi đừng chạy quá xa, đừng để ba ba mụ mụ lo lắng a. Biết rồi, người ta này liền trở về nha. Nước biển pha toái, hóa thành từng mảnh bọt khí biến mất không còn tăm tích. Đứng tại Lam Hiên Vũ bên người Đống Thiên Thu sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ba ba mụ mụ, ba ba mụ mụ. Nàng cuối cùng nghĩ tới, nhớ tới hết thảy, nhớ tới những tự mình đó bởi vì bi thương vượt quá giới hạn tận lực quên chuyện cũ. Đống Thiên Thu sao? Không, ta là Bạch Tú Tú. Lúc nhỏ, nàng là phản nghịch, lớn lên mới biết được, phản nghịch là hạng gì ngây thơ. Rất nhớ các ngươi a. Nếu như các ngươi còn sống tốt biết bao nhiêu. Ba ba mụ mụ, ta cũng không tiếp tục tùy hứng, ta chỉ nghĩ các ngươi còn sống trở về a. Ầm ầm, trên bầu trời, sấm sét vang dội, hai đầu to lớn hắc long vẫn tại đụng vào nhau. Thực thể hắc long thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, thậm chí đang thu nhỏ lại. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Không biết Luca Nao, Vương Thiên Vũ, Dương Huy, Bạch Lăng Sương, Đường Miểu bốn vị đã trôi nổi tại giữa không trung, hợp lại bố tầng tiếp theo tầng năng lượng bình chướng, đem trên bầu trời hết thảy, nhất là cái kia từng đạo vết nứt không gian ngăn cách tại bên ngoài. Lam Hiên Vũ ngụm lớn thở hồng hộc lấy, hắn chỉ cảm giác mình vô cùng mỏi mệt, phảng phất vừa mới đã trải qua trận đại chiến giống như. Cái kia một trận đại chiến, kết cục sau cùng hẳn là hồn thú thua, đây chính là hồn thú dù như thế nào đều không thể tu luyện thành thần nguyên nhân đi. Nhưng vì cái gì nhân loại cùng hồn thú liền không thể chung sống hòa bình đâu? Lúc trước lại là nguyên nhân gì đưa đến như thế một trận đại chiến đâu? Lam Hiên Vũ hô hấp có chút gấp rút, vô ý thức nhìn về phía bên người, thấy tại bên cạnh mình Đống Thiên Thu trên mặt đã che kín nước mắt. Thiên Thu, ngươi thế nào? Lam Hiên Vũ vội vàng giữ chặt tay của nàng. Đống Thiên Thu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, thật xin lỗi, ta không cứ gọi Đống Thiên Thu, ta gọi Bạch Tú Tú. Về sau gọi ta Bạch Tú Tú, được không? A. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng nàng giờ này khắc này trong nội tâm bi thương. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua dạng này Đống Thiên Thu. Hắn không có hỏi nhiều cái gì, chỉ yên lặng gật gật đầu, nắm chặt tay của nàng đầu cảm thụ được bàn tay hắn truyền đến nhiệt độ. Đống Thiên Thu, không, Bạch Tú Tú tâm thần cuối cùng ổn định. Nàng xê dịch nửa bước, để cho mình cách hắn gần một chu tờ ở bên cạnh hắn, nàng luôn cảm thấy hết sức an tâm. Đột nhiên, bầu trời sáng lên hai đầu to lớn hắc long tại cùng thời khắc đó tản mát ra tử sắc quang mang, chúng nó trên thân sớm đã che kín vết thương, nhưng vẫn như cũ tản ra vô cùng cường thế khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, thực thể hắc long đột nhiên nhào tới trước, không để ý hư ảo hắc long trên người mình lưu lại to lớn vết thương, đột nhiên đưa nó ôm lấy, quấn quýt lấy nhau chúng nó thân thể khổng lồ quấn quýt nhau. Trung quanh mảnh lớn mảnh nhỏ vết nước không gian bị chúng nó trên thân bắn ra năng lượng cường đại nổ tung. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện kỳ lạ một màn, trung ương là hai đầu chán phóng mãnh liệt ánh sáng tím to lớn hắc long, trung quanh thì là mảnh lớn mảnh nhỏ đen kịt vết nước không gian bốn vị thần cấp cường giả lúc này cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nhiều như vậy vết nước không gian một khi rơi vào tinh cầu mặt ngoài, ngay lập tức sẽ tạo thành cực lớn tai họa. Bọn hắn tất cả đều giữ vững tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy, không cho bất luận cái gì một vết nứt lan tràn xuống tới. Đúng lúc này, một cái âm ú thanh âm uy nghiêm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, ta từ khi ra đời, tại Long Thần bên người làm bạn. Đến Long Thần trợ giúp, cuối cùng thành một đời Long Vương. Vì sao thiên không chiếu cố, Long tộc ngã xuống, ta lưu lạc tại nhân gian, tại tinh đấu đại xâm lâm chứng đạo, sau tu luyện mấy trăm ngàn năm, thủ hộ hồn thú nhất mạch. Nay thượng thiên bất nhân, muốn tuyệt ta đường đi tới trước. Ta cả đời gây nên, không thẹn với lương tâm. Chỉ không yên lòng sau lương sự tình. Ta sau khi đi, hổ vương kế thừa thú thần vị trí, do các vị đồng bạn thủ hộ giúp đỡ. Cùng sử lai khắc, đường môn, chuyến linh tháp, chiến thần điện hợp tác không thay đổi. Nhìn liên bang chiếu cố, giữ gìn tộc ta chi sinh tồn. Này thanh âm trầm thấp là trực tiếp xuất hiện tại tất cả mọi người thế giới tinh thần bên trong. Thanh âm rất bình tĩnh, không có chút nào bi thương cảm xúc, tựa như là đang giảng giải một kiện lại so với y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn sự tình. Nhưng cái thanh âm này xuất hiện về sau, hết thể hồn thú đều phát ra trận trận rên rỉ. Chương 543, Thú thần thăng thiên. Thú thần đế thiên vẫn không thể nào cùng thiên chống lại thành công, không thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Cuối cùng vẫn là muốn mất mạng sao bi thương trong nháy mắt lan tràn tại toàn bộ tinh linh tinh. Muôn vàn hồn thú phát ra cực kỳ bi thương gầm rú. Hổ vương lúc này đã duy trì không được hình người, hóa thành cự hổ, liền muốn bay lên trời, nhưng bị bên người Bích Cơ nắm chắc. Giọt lớn nước mắt theo Bích Cơ trong mắt chảy ra, thân thể của nàng run rẩy. Nàng lại làm sao không muốn xông tới giúp hắn, có thể là, làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thú thần đế thiên chính mình vô phương xông phá xiềng xích, không có bất kỳ người nào giúp được hắn. Có lẽ, đây là vận mệnh. Bích Cơ lôi kéo hổ vương, chậm rãi quỳ một chân trên đất. Tại bên người nàng đám hung thú cũng nhất nhất quỳ một chân trên đất. Ba ba. Hổ vương lại hóa thành nhân hình, biến thành cái kia đáng yêu mà nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ hài, quỳ dạp xuống đất, khàn cả giọng kêu to, lên tiếng khóc lớn. Cái kia hai đạo thân ảnh khổng lồ dần dần chồng vào nhau, trên không xuất hiện một cái hố, đem cái kia thân thể khổng lồ dần dần hút vào. Bà bối, đừng khóc. Ngươi phải kiên cường, ngươi phải thừa kế vi phụ chí hướng, thật tốt thủ hộ chúng ta hồn thú mạch. Thú thần đế thiên thanh âm trở nên ôn nhu. Trên bầu trời khói mù tại thời khắc này trở nên càng thêm nồng đậm. Thú thần. Bích Cơ ngửa mặt lên trời bi thiết, sau lưng bóng mờ lấp lánh, liền muốn phóng tới trên không. Trên không cái kia động hấp xả lực trở nên càng lúc càng lớn, khí tức kinh khủng áp chế đến phía dưới tứ đại thần cấp cường giả hợp lại bày ra bình chướng cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy động, tựa như lúc nào cũng có tổn hại khả năng. Thú thần đế thiên độ kiếp vai lại khủng bố như thế. Bốn vị thần cấp cường giả cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Cuối cùng, tất cả vết nước không gian nối liền cùng một chỗ, không gian ba động trở nên vô cùng mãnh liệt, thú thần đế thiên thân ảnh khổng lồ lập tức bị trên không cái kia động hút vào. Chờ ta! Bi thiết âm thanh bên trong, Bích Cơ đột nhiên đem hổ vương kín đáo đưa cho bên người vạn yêu vương, Bích Quang nhanh chóng nàng đã hóa vì một con to lớn phỉ thúy thiên Nga bay lên trời, lại trong nháy mắt xông qua bốn vị thần cấp cường giả bày ra bình chướng. Nghĩa vô phản cố hương cái kia động phóng đi. Trong con ngươi của nàng đã không có nước mắt, chỉ có quyết tuyệt. Không có người ngăn cản Bích Cơ, cho dù là đám hung thú cũng không có. Không có thú thần đế thiên bảo hộ, Bích Cơ rất nhanh cũng tương nên tới sinh tử của nàng đại kiếp, nàng cuối cùng là phải mặt đối với sinh tử cửa ải lớn. Không chỉ Bích Cơ như thế, còn có một đạo sâu thân ảnh màu tím cũng bay lên trời. Đó là một tên áo tím nữ tử, nàng vừa rồi một mực tại những hung thú kia ở giữa, sắc mặt tái nhợt, không có toát ra bất kỳ tâm tình gì. Có thế Bích Cơ bay lên trời về sau, nàng cũng phi thân lên, phi tốc đuổi tới Bích Cơ bên người, đồng dạng nghĩa vô phản cố hướng trên không động phóng đi. Vương Thiên Vũ rôi rôi tay, muốn ngăn cản, lại bị bên người Đường Miểu đỡ được. Đường Miểu than nhẹ một tiếng, làm cho các nàng đi thôi. Vương Thiên Vũ lông mày nhíu chặt. Hắn cả đời chưa lập gia đình, nhưng cũng không phải là không biết nam nữ tình cảm sự tình, hắn chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, hết sức đè nén, khó chịu. Mắt thấy Bích Cơ cùng cô gái mặc áo tím kia liền muốn xông người trong động, đột nhiên, một đầu bị thương long thủ đống nhiên theo trong động nô ra, đột nhiên một chảo vỗ xuống. Bích Cơ cùng áo tím nữ tử trong nháy mắt bị đập xuống, rơi thẳng xuống. Trên không động trong nháy mắt co vào, cuối cùng hóa thành một điểm đen, vĩnh viễn biến mất. Ngao ngao gạo. Thú thần thăng thiên, vạn thú rên rỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh linh tinh lâm vào trầm trọng trong bi thương. Vô số hồn thú nằm dạp trên mặt đất, thống khổ minh gạo, hổ vương càng là trực tiếp khóc ngất tại vạn yêu vương trong lồng ngực. Lam Hiên Vũ ngậm miệng, hai quả đấm siết thật chặt, vậy đến từ thú thần bất khuất ý niệm thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hắn mặc dù hắn chỉ gặp qua thú thần một mặt, Cứ việc vị kia thú thần chỉ nói với hắn mấy câu, có thể là thú thần anh tư đã thật sâu đóng dấu ở trong đầu hắn. Huống chi, thú thần vẫn là Lam Hồ Điệp 33A. Bạch Tú Tú ngơ ngác nhìn trên không, thú thần chết để cho nàng lại một lần nhớ lại chính mình đã từng trải qua chia cắt 33 mụ mụ. Tú Tú sẽ thật tốt, các ngươi yên tâm đi. Nếu có một ngày, ta thành thần, ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm kiếm phục sinh các ngươi một cơ hội. Từ hôm nay trở đi, nàng lại không là cái kia phản nghịch đống thiên thu, mà là nhớ cha mẹ Bạch Tú Tú. Nàng đột nhiên xoay người, không để ý người chung quanh tầm mắt, chăm chú ôm lấy Lam Hiên Vũ, lên tiếng khóc lớn. Ngã rơi xuống mặt đất bích cơ cùng tên kia áo tím nữ tử lúc này đã bò lên, biểu lộ đờ đẫn, tại cái kia đờ đẫn bên trong mang theo vài phần bình tĩnh. Hai người liếc nhau, người nào đều không nói gì thêm, chẳng qua là yên lặng hướng hồn thú bên kia đi đến. Không có người chú ý tới, lúc này nét mặt của các nàng bên trong không có nguyên bản quyết tuyệt, ánh mắt hơi khác thường. Thú thần độ kiếp thất bại, tin tức này không thể nghi ngờ sẽ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ liên bang, đối toàn bộ hồn thú thế giới có sâu xa ảnh hưởng. Hồn thú không thể thành thần định luật cuối cùng vẫn là không thể bị đánh phá, thế lực khắp nơi chứng kiến tất cả những thứ này. Tứ đại thần cấp cường giả trở về mặt đất lên. Thú thần thăng thiên, phụng dưỡng đại địa, nhường tinh linh tinh sinh mệnh năng lượng lại nhiều hơn rất nhiều. Hổ vương sắp thành làm một đời mới thú thần, theo giờ khắc này bắt đầu, thú thần không còn là đế thiên mà là Lam Hồ Điệp. Thú thần Lam Hồ Điệp mặc dù đã sớm đoán được rất có thể là kết quả như vậy, có thế thú thần đế thiên thật đã chết rồi, vẫn là để người không khỏi bóp cổ tay thở dài. Hắn quá cương liệt, dù cho tại thời khắc cuối cùng, cũng không có nghĩ qua muốn chuyển hóa thành hồn linh. Bạch Lăng Xương thanh âm bên trong tràn đầy tiếc nuối bọn hắn bốn vị đến đây, trong lòng nhiều ít đều có mấy phần chờ mong, hy vọng thú thần đế thiên tại thời khắc cuối cùng có thể lựa chọn cùng nhân loại hồn sư đế ký khế ước, trở thành hồn linh. Nếu như thú thần đế thiên thật như thế lựa chọn, bọn hắn thậm chí đều nguyện ý từ bỏ trên người mình một cái hồn linh, dù cho tu vi rơi xuống đến thần cấp phía dưới đều có thể tiếp nhận. Có thú thần đế thiên làm hồn linh, bọn hắn tương lai nhất định có khả năng vọt tới thập nhất giai, thậm chí có khả năng đi đến trong truyền thuyết cấp 12A. Đáng tiếc, thú thần có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình, hắn cuối cùng không có cùng bất luận nhân loại nào hồn sư đế ký khế ước. Thú thần đế thiên là không thể nào thành vì nhân loại hồn linh. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như vậy, huống chi, hắn vẫn là hết thể hồn thú trụ cột tinh thần. Nếu như cái kia dạng lựa chọn, hồn thú nhất định chỉ có thể làm nhân loại phụ thuộc mà tồn tại, cái kia cũng không phải hắn hy vọng thấy. Cho nên, hắn yên tĩnh có thể lựa chọn hình thần câu diệt cũng không nguyện ý như thế sống sót. Thú thần đế thiên xác thực thật làm người khác khâm phục a. Đường Miểu từ đáy lòng nói. Vương Thiên Vũ nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng chúng ta nhiều ít đều ôm như vậy chút lòng chờ mong vào vận may, nhưng hôm nay thật nhìn thấy thú thần về sau, ta cảm thấy chúng ta đều không tư cách kia. Nếu không có thiên địa đại nạn, thú thần thành không phải là chúng ta có thể với tới. Dương Huy thở dài, nói, không nói những thứ này. Hiện tại các hồn thú tâm tình cũng không quá tốt, chúng ta mang theo chính mình người về sớm một chút đi. Cuối cùng là chứng kiến lịch sử. Lần này liên bang cũng có thể yên tâm. Nói xong, hắn cười khổ lắc đầu. Chương 544, hai đại hung thú bái phỏng. Đường Miểu hai mắt híp lại, nói, kỳ thật, coi như nhường thú thần đế thiên tại hành tinh mẹ độ kiếp, ta cảm thấy hắn cũng rất khó thành công. Đối với hồn thú hạn chế tựa như là nguyền rủa, đóng dấu tại huyết mạch của bọn nó chỗ sâu. Dù cho chỗ có điều kiện đều có, chúng nó cuối cùng cũng sẽ bản thân hủy diệt. Hôm nay này thân ngoại hóa thân kiếp không phải liền là như thế sao? Bạch Lăng Xương nói, chỉ sợ thật là như thế này. Cho nên nói, liên bang là lòng tiểu nhân thôi. Ngươi nói cẩn thận a. Dương Huy tức giận nói, liên bang cũng có liên bang chỗ khó, hiện ở tiền tuyến áp lực không nhỏ, phía sau tuyệt không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thú thần dù sao thực lực quá mạnh, dễ dàng trở thành biến số, liên bang cũng không thể không cẩn thận. Đi. Bây giờ nói này chút cũng không có ý nghĩa, đi, đi. Nói xong, hắn đi về phía chiến thần điện bên kia đi đến. Các phương cường giả dồn dập tán đi, trở về trụ sở, sau đó an bài phi thuyền vũ trụ. Tất cả mọi người sẽ mau rời khỏi tinh linh tinh thú thần đế thiên chết rồi, hồn thú thế giới tất nhiên sẽ cần một đoạn thời gian rất dài tới điều chỉnh. Hồ Vương còn nhỏ, mong muốn ngồi vững vàng thú thần vị trí còn cần thời gian không ngắn. Hồn thú thế giới bên trong cần điều chỉnh. Đây cũng là liên bang hy vọng thấy. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn mang theo trầm thấp tâm tình về tới trụ sở, Nguyên Ân Huy Huy cũng đi theo bọn hắn đồng thời trở về. Ban đầu hắn còn có lời mong muốn nói với Lam Hiên Vũ, nhưng nhìn đại gia tâm tình không tốt lắm, liền không nói thêm gì đổi tên Bạch Tú Tú Đống Thiên Thu trực tiếp đi tìm Tiếu Khải, nam chính mình nghĩ cải danh tự chuyện này đối với hắn nói. Ở phương diện này học viện Sử Lai Khắc cũng là không có cái gì hạn chế. Chẳng qua là Đống Thiên Thu học tịch đăng ký cùng nàng tại liên bang hồ sơ đều muốn vì vậy mà sửa đổi, cần xử lý một vài thủ tục. Trở lại chỗ ở, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong liếc nhau. Lưu Phong thở dài một tiếng, nói, thú thần vẫn là không có thành công a. Kinh Cức Long hết sức bi thương đây. Năm nhất học viên tâm tình cũng không tốt, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn nhận lấy riêng phần mi nhờ dung hợp hồn linh ảnh hưởng. Linh hồn của bọn hắn đều có chính mình nguyên bản trí nhớ. Tự nhiên có thể cảm nhận được thú thần mất mạng, có thể nghĩ chúng nó đến cỡ nào thương cảm. Lam Hiên Vũ nói, cấp bậc kia sự tình chúng ta không quá nhìn hiểu, nhưng thú thần thật chính là thật là đáng tiếc mà lại đặc biệt không cam tâm, mấy chục vạn năm tu vi thất bại trong gang tấc. Tiểu Điệp cũng rất thương tâm đây. Không nghĩ tới cái kia ngày tới chúng ta chỗ này ngủ đúng là một đời mới thú thần. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút nàng? Lưu Phong hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu. Nói, được rồi. Nàng hiện tại nhất định đặc biệt khổ sở, ta đi xem nàng cũng không có ý nghĩa gì. Bên người nàng nhất định có đặc biệt nhiều hồn thú đang an ủi nàng đây. Ta cũng không biết nên đi chỗ nào tìm nàng, hy vọng tại trước khi đi còn có thể gặp lại nàng một mặt đi. Lưu Phong nhẹ gật đầu, giao y vo một ngày, nghỉ ngơi đi. Hôm nay cảm thụ được thú thần khí tức, ta Bạch Long Vương huyết mạch có rất mãnh liệt gợn sóng, ta muốn cảm ngộ một thoáng. Tu luyện đi. Bọn hắn khi trở về đã là trạng vạng tối, bên ngoài bây giờ thiên đều đã đen. Ngày mai sẽ phải trở về, Lam Hiên Vũ cũng muốn thừa dịp đêm nay hấp thụ nhiều một chút sinh mệnh năng lượng, tốt trên đường tu luyện, dù sao trở về còn muốn thời gian rất lâu. Hai người riêng phần mi nhờ trên giường khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tiến vào minh tưởng trạng thái. Hôm nay thú thần độ kiếp thời điểm, bởi vì có bốn vị thần cấp cường giả bày ra bình chướng ngăn cách. Bọn hắn đều không có thể cảm nhận được quá nhiều thần cấp độ khí tức, này là có chút tiếc nuối. Nhưng cái này cũng không có cách, bốn vị cường giả làm như vậy cũng là vì bảo đảm đại gia an toàn. Bằng không thú thần đế thiên thân ngoại hóa thân kiếp một khi ảnh hưởng đến mặt đất, chỉ sợ bọn họ bên trong không có mấy người chịu được. Lam Hiên Vũ hôm nay tiến vào minh tưởng trạng thái đặc biệt chậm, thật sự là bởi vì trong nội tâm phân loạn suy nghĩ nhiều lắm. Hắn biết bao dễ dàng mới bình tĩnh trở lại. Tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái ngay lúc này, học viện Sử Lai Khắc trụ sở nên đón hai vị khách nhân Vương Thiên Vũ kinh ngạc nhìn xem đứng ở trước mặt mình hai người. Nay tại ban đêm đến, lặng yên xuất hiện tại hắn ngoài cửa, đúng là hôm nay kém một chút tùy tùng đế thiên mà đi hai vị kia a. Người mặc màu xanh lá váy dài chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, tại hồn thú thế giới bên trong có dưới một người, vạn người chi địa vị mà cái kia váy tím nữ tử, Vương Thiên Vũ cũng nhận biết. Vị này là sớm tại mấy vạn năm trước liền là thập đại hung thú bên trong Thâm Nguyên Ma Long, luận thực tế sức chiến đấu, nàng còn tại Phỉ Thúy Thiên Nga phía trên, là truyền thừa đến nay còn sót lại mấy cái chân long một trong, nàng gọi Ma Hậu. Chuyên môn Bích Cơ cùng Ma Hậu một mực tại âm thầm cạnh tranh, hai người đến tuột cùng là như thế nào quan hệ người ngoài không được rõ lắm. Vông Thiên Vũ không nghĩ tới hai vị này thế mà sẽ cùng nhau đến. Hai vị tiền bối, các ngươi đây là... Vương Thiên Vũ nghi ngờ nhìn xem các nàng, trong lúc nhất thời có chút mang Bích Cơ cùng Ma Hậu nhìn qua đều rất bình tĩnh. Bích Cơ thản nhiên nói, Vương các chủ, tình huống của chúng ta ngài hẳn là rõ ràng. Ta bản thân liền không quen dài chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ đứng trước đại kiếp, vốn định tùy tùng thú thần mà đi, nhưng thú thần hy vọng ta có thể vì hồn thú nhất mạch lần nữa nếm thử, xem là không còn có cơ hội. Cho nên, ta là tới ký kết khế ước. Ta cũng giống vậy. Ma Hậu lời luôn luôn rất ít, nàng lời ít mà ý nhiều biểu lộ ý đồ đến. Nghe hai vị này, Vương Thiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Hai vị này tại hồn thú thế giới đều là cường giả đứng đầu a. Ký kết khế ước là có ý gì? Đó không phải là muốn trở thành hồn linh sao? Ma Vương Thiên Vũ chần chờ một chút, nói, vô cùng hoan nghênh, cũng vô cùng cảm tạ hai vị lựa chọn. Chẳng qua là... Hai vị lại chọn chúng ta đã tấn thăng thành thần, hồn linh đã đủ. Này nếu như là thú thần đế thiên, Vương Thiên Vũ dĩ nhiên nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào thay đổi hồn linh. Mặc dù trước mắt hai vị này cũng đều là hồn thú bên trong cường giả đỉnh cao, có thể là muốn vì bọn nàng đổi hồn linh, cho dù là đổi đi nhân tạo hồn linh, Vương Thiên Vũ vẫn còn có chút lưỡng lự. Hắn đương nhiên vẫn là có chút tâm động, nhất là đối Thâm Nguyên Ma Long Ma Hầu. Chính hắn võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, hắn có chân long hồn linh, cơ sở kim chắc, nếu như một mực giống như bây giờ ổn định tu luyện, tương lai ít nhất trùng kích thập nhất giai không có vấn đề, đi đến cấp 12 cũng không phải là không được. Chúng tu thành thần quá trình này chắc chắn sẽ không ngắn ngủi, đến tuột cùng có đáng giá hay không đến làm như vậy liền cần cân nhắc. Vương các chủ không cần khó xử, chúng ta đương nhiên sẽ không phiền toái ngài trùng tu. Chúng ta riêng phần mi nhờ nhìn chúng một tên học viện sử lai khắc học viên, lần này đến đây, chẳng qua là trước hướng ngài chào hỏi, sau đó lại tìm các nàng riêng phần mi nhờ ký kết khế ước. Bích cơ nói ra, Vương Thiên Vũ sửng sốt một chút, chợt có chút thất vọng, nhưng cái này cũng tương đương với trực tiếp giúp hắn làm ra quyết định. Tâm tình của hắn điều chỉnh đến rất nhanh, này tóm lại là chuyện tốt ta. Hai vị này lựa chọn học viện sử lai khắc học viên, mang ý nghĩa có hai học viên sẽ có được thành thần tiềm lực, thậm chí là tương lai nhất định thành thần. Quá tốt rồi, vô cùng hoan nghênh. Không biết hai vị lựa chọn là? Vương Thiên Vũ vội vàng hỏi nói, ớ thơ y điếm nào y, chính hắn đều có chút xúc động. Lần này bọn hắn không thể cùng thú thần đế thiên ký kết khế ước, lại có hai đại hung thú chủ động tới tìm bọn hắn. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt ra nhất là Bích Cơ, nàng trị liệu năng lực tại hồn thú thế giới một mực danh liệt thứ nhất, không người có thể thay thế nàng. Trong truyền thuyết, sớm tại 2 vạn năm trước, hồn thú phát động thú triều công kích nhân loại thành thị thời điểm, Bích Cơ liền có thể bằng vào sức lực một người cho hồn thú đại quân cung cấp trị liệu. Vô luận dạng này một vị đỉnh cấp hệ trị liệu hồn thú trở thành người nào hồn linh, học viện sử lai khắc đều tất sẽ ra một vị có được siêu cường trị liệu năng lực hồn sư. Bích Cơ cùng Ma Hậu liếc nhau, riêng phần mi nhờ nói ra một cái tên. Nghe được hai cái danh tự này, Vương Thiên Vũ không khỏi ngây dại. Lựa chọn của các nàng lại là chương 545, Đế Thiên chưa chết, nhận chủ. Hồn lực tự nhiên vận chuyển, Lam Hiên Vũ huyết mạch vòng xoáy hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng. Có lẽ là bởi vì thú thần đế thiên trước khi chết phụng dưỡng toàn bộ tinh cầu, Lam Hiên Vũ hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ rõ ràng tăng nhanh, huyết mạch vòng xoáy khôi phục nhanh chóng lấy. Lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên, hắn tinh thần xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng. Lam Hiên Vũ sợ hãi cả kinh, lập tức liền theo trạng thái tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Vận chuyển hồn lực lúc tinh thần hốt hoảng cũng không phải chuyện tốt, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu A. Một khi hồn lực đi ngõ khác, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên trở nên đen kịt một màu, tinh thần ý thức của hắn trong nháy mắt bị ke ho tu mở đi ra, xuất hiện tại đen kịt một màu trong bầu trời đêm. Hắn sở dĩ phán đoán là ở trong trời đêm, là bởi vì trong bóng tối có điểm điểm tinh quang đang nhấp nháy. Cái thanh âm trầm thấp đúng lúc này vang lên, đế thiên bái kiến tôn chủ. Nghe được cái thanh âm này, Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, đế thiên. Thú thần đế thiên. Hắn không là chết sao? Chẳng lẽ mình thật tẩu hỏa nhập ma? Đế thiên thanh âm lần nữa truyền đến, tôn chủ không cần nghi hoặc, đế thiên chưa chết, chẳng qua là ở vào sắp chết trạng thái. Ta cuối cùng vô phương vượt qua thân ngoại hóa thân kiếp. Nhưng đây là ta đã sớm dự liệu được kết quả. Nếu là chưa chạm đến tôn chủ, như vậy, đế thiên chỉ có thể lựa chọn mất mạng. Có thế thượng thiên cuối cùng vẫn là cho ta long tộc, cho ta hồn thú nhất mạch lưu lại một chút hy vọng sống, để cho ta tại thời khắc cuối cùng gặp được tôn chủ. Vào thời khắc ấy, ta liền đã quyết định tương lai của mình. Tôn chủ có nguyện cùng ta ký kết khế ước, để cho ta trở thành ngài hồn linh tôi tớ, một lần nữa tùy tùng ngài. Lam Hiên Vũ lúc này mới điều chỉnh ý niệm của mình, nắm ý nghĩ của mình truyền ra ngoài, ý của ngài là muốn trở thành ta hồn linh. Có thể là, ta giống như không cần hồn linh. Còn có, ngài nói tôn chủ chỉ là long thần. Nhưng ta giống như chẳng qua là có một chút long thần huyết mạch, vẫn là biến dị mà đến. Ta, tôn chủ là long thần chuyển sinh, điểm này không thể nghi ngờ. Ta đã từng phụng dưỡng tại đời trước long thần tả hưu, sẽ không phán đoán sai. Điểm này tôn chủ không cần khiêm tốn. Tôn chủ dĩ nhiên không cần hồn linh, cho nên, đế thiên chỉ hy vọng làm tôi tớ, dùng giống hồn linh hình thức làm bạn tại tôn chủ tả hữu, cũng được tôn chủ bảo hộ. Có tôn chủ khí tức dẫn dắt, đế thiên mới có đột phá tầng bình phong kia khả năng. Thú thần đế thiên muốn trở thành ta hồn linh. Lam Hiên Vũ vui vẻ đến nghĩ nhảy dựng lên. Không nói những cái khác, này nghe vào liền rất lợi hại a. Đây chính là thú thần đế thiên a. Đế thiên than thở một tiếng, nói, tôn chủ hôm nay hẳn là cũng cảm thấy, thượng thiên đối ta hồn thú bất công. Hoặc là nói, lúc trước chiến bại làm chúng ta cũng không có cơ hội nữa quật khởi. Hiện tại tôn chủ chúng sinh, cho chúng ta đường sinh cơ. Đế thiên cũng hy vọng có thể một mực làm bạn tôn chủ. Lam Hiên Vũ nói, vậy cần ta làm cái gì? Đế thiên nói, cái gì đều không cần ngài làm, ngài chỉ cần đồng ý ta trở thành ngài hồn linh tôi tớ là được rồi. Bất quá, lần này độ kiếp làm ta bị thương nặng, lại thêm vì hồn thú nhất mạch, ta phụng dưỡng tinh linh tinh, cơ hồ tiêu hao ta toàn bộ sinh mệnh lực. Tại trở thành ngài hồn linh tôi tớ về sau, ta sẽ tiến vào thời gian dài ngủ say, mãi đến linh thức bổ túc mới thôi. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, thời gian dài ngủ say. Đó là bao lâu a? Hồn linh không phải đều có thể giúp chủ nhân chiến đấu sao? Vị này lại buồn ngủ, còn muốn nhờ chính mình long thần huyết mạch khí tức khôi phục sinh mệnh lực, kia đối chính mình có chỗ tốt gì? Có thú thần đế thiên làm hồn linh mặc dù tên tuổi êm tai, nhưng nếu như một chút tác dụng đều không có, làm như vậy đối với mình không có ý nghĩa gì à? Đế thiên linh thức cường đại cỡ nào? Nghe Lam Hiên Vũ hỏi lên như vậy, hắn liền hiểu Lam Hiên Vũ ý tứ không khỏi cười khổ nói, tôn chủ yên tâm, đế thiên vẫn có chút dùng. Đầu tiên, làm tôn chủ gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, đế thiên sẽ thức tỉnh. Thứ hai, tôn chủ huyết mạch có ta kích thích sẽ gia tốc trưởng thành. Mặc dù ta không có độ kiếp thành công, nhưng ta linh thức đã tiến hóa, tiến nhập nửa bước thần thức cảnh giới, đối tôn chủ tinh thần chi hải cũng sẽ có tác dụng bảo vệ. Đơn giản tới nói, ta mặc dù sẽ mượn nhờ tôn chủ khí tức tới tiến hóa, nhưng tương tự sẽ thủy chung phụng dưỡng tôn chủ, tương đương với ngài tu luyện ổn định dụng cụ cùng máy gia tốc. Nhưng ngài không có bất kỳ cái gì tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngài cần phải bao lâu thức tỉnh? Đế Thiên nói, ta cũng không biết, cái này cùng tôn chủ trưởng thành có quan hệ rất lớn. Nếu như tôn chủ có thể tu luyện thành thần, tại ngài thành thần thời điểm ta khẳng định sẽ thức tỉnh. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, cái kia còn rất sớm a. Bất quá, ta đồng ý dù sao, xem ở tiểu điệp bên trên. Ta cũng không thể để ngài cứ như vậy chết rồi. Đế thiên lúc trước nói rõ lý do kỳ thật đã thuyết phục hắn, tại hắn đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm đế thiên sẽ thức tỉnh bảo hộ hắn, thì tương đương với khiến cho hắn nhiều một tấm hộ thân phủ. Đế thiên do dự một chút về sau, nói, tôn chủ, ta còn có một điều thỉnh cầu. Liên quan tới ta sự tình, xin ngài đừng nói cho bất luận cái gì người, bao quát ngài phụ mẫu, ta lo lắng bọn hắn không đồng ý. Lam Hiên Vũ nói, này không có vấn đề, ta khẳng định sẽ bảo thủ bí mật. Hắn làm sao biết, đế thiên nói tới phụ mẫu cùng chính hắn cho rằng phụ mẫu cũng không là một chuyện a. Đế thiên thật to thở dài một hơi, nói, vậy thì tốt. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, bằng không, cũng sẽ không phiền toái tôn chủ. Tôn chủ, ta đây bây giờ liền bắt đầu cùng ngài dung hợp. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ run lên, kỳ thật, muốn bảo hoàn toàn không lo lắng đó là không có khả năng. Dù sao đế thiên là đã từng uy chân đấu La Tinh một đời thú thần A. Hắn lo lắng đế thiên sẽ gây bất lợi cho chính mình. Nhưng so sánh nguy hiểm tới nói, chỗ tốt là có thể đoán được, càng lớn. Đế thiên dù sao cùng liên bang đã đạt thành hiệp nghị, gây bất lợi cho chính mình khả năng nhỏ bé. Đồng thời, theo huyết mạch tình huống đến xem, đế thiên huyết mạch cùng huyết mạch của chính mình ở giữa vẫn là có chênh lệch. Chính mình có được long thần huyết mạch. Đế thiên huyết mạch chỉ có một loại thuộc tính bốn hắc ám thuộc tính. Hắn coi như nghĩ gây bất lợi cho chính mình, tựa hồ cũng không có cái gì phương thức có thể làm được. Vương Thiên Vũ giống như đều nói qua, nếu như ai có thể đạt được đế thiên tán thành, cùng hắn ký kết hồn linh khế ước là đại cơ duyên. Nếu bọn hắn đều như thế tán thành, nghĩ đến xuất hiện nguy cơ khả năng không lớn. Cho nên, cân nhắc phía dưới, Lam Hiên Vũ không có lý do gì cự tuyệt. Lam Hiên Vũ có thể mơ hồ cảm giác được lúc này đế thiên thật vô cùng suy yếu. Lam Hiên Vũ còn không rõ ràng lắm đế thiên là như thế nào nhường các vị thần cấp cường giả đều cho rằng hắn đã mất mạng. Ngay tại Lam Hiên Vũ suy tư thời điểm, đột nhiên, một cỗ mát lạnh khí tức lan tràn toàn thân hắn, một đạo bóng đen nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động chui vào hắn cùng Lưu Phong gian phòng. Hắc ảnh tại hắn mặt ngoài thân thể xoay quanh sau một lát, rất nhanh đã tìm được bộ ngực hắn trô ba khối long thần lân phiến, vây quanh long thần lân phiến quay quanh dâng lên. Lập tức, Lam Hiên Vũ trên thân hiện ra nhàn nhạt màu đen hoa văn, này chút màu đen hoa văn mơ hồ phát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Chịu này kích thích, Lam Hiên Vũ chỗ ngực ba khối long thần lân phiến trở nên sáng. Vạn chúng quy tâm. Tôn chủ trên thân lại có ta long tộc vạn chúng quy tâm khí tức. Đế Thiên có chút thanh âm kinh ngạc truyền đến. Vạn chúng quy tâm. Đó là cái gì? Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt, không biết Đế Thiên nói là có ý gì. Đế Thiên trầm giọng nói, vạn chúng quy tâm chính là ta long tộc đối với ngài tán thành. Tại ngài trên thân, có không dưới ngàn đầu chân long tán thành ý niệm, ý vị này ngài đúng là ta long tộc cộng tôn thánh chủ. Ngài có thể là tìm được chúng ta long tộc mộ địa sao? Chương 546, Đế Thiên dung hợp. Không có A. Lam Hiên Vũ trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Đế Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu được, hẳn là ngài phụ mẫu cho ngài, ta tốt như nhớ tới một chút. Tôn chủ, ta muốn bắt đầu dung hợp, ngài chỉ cần buông lỏng liền tốt, quá trình này sẽ không cho ngài mang đến bất luận cái gì gánh vác. Nói xong, cái kia mát lạnh khí tức trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, bắt đầu dọc theo ba khối long thần lân phiến rót vào Lam Hiên Vũ huyết mạch vòng xoáy bên trong. Lam Hiên Vũ huyết mạch vòng xoáy lập tức được thắp sáng, nhất là bên trong thất thải quang mang trở nên phá lệ rõ ràng. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, yên lặng cảm thụ được này huyết mạch vòng xoáy biến hóa, không có khống chế, chẳng qua là cẩn thận quan sát. Từng tia từng sợi màu đen khí tức chui vào hắn huyết mạch vòng xoáy bên trong, không có ở phía ngoài kim ngân song sắc năng lượng bên trong dừng lại, mà là trực tiếp chui vào cái kia hạch tâm năng lượng bảy màu bên trong. Lập tức, cái kia màu đen khí tức rõ ràng trở nên mãnh liệt mấy phần, giống như là tìm tới chính mình quê hương, lặng yên không một tiếng động không ngừng dung nhập. Nương theo lấy nó dung nhập, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình huyết mạch vòng xoáy tựa như là ăn thuốc bổ giống như cấp tốc bành trướng, thoáng qua ở giữa liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hấp thu thiên tử quả lúc tiêu hao trong nháy mắt liền bổ túc không chỉ như thế, nhận màu đen khí tức ảnh hưởng, long thần huyết mạch rõ ràng bành trướng một chút, thể tích ít nhất tăng lên 1/3, sau đó cái kia long thần huyết mạch liền ổn định lại. Lam Hiên Vũ quan sát tỉ mỉ mới phát hiện tại cái kia màu đen trong hơi thơ mơ hồ có long văn hiện hiện. Cảm tạ tôn chủ thu lưu, Đế Thiên muốn hãm người ngủ say. Như tôn chủ tao ngộ nguy hiểm, Đế Thiên tự sẽ tỉnh tới. Như tôn chủ có chuyện cực kỳ trọng yếu, cũng có thể nếm thử thông qua tinh thần ý thức thức tỉnh Đế Thiên, nhưng một năm bên trong tốt nhất không cao hơn một lần, bằng không Đế Thiên tương lai có thể hay không thức tỉnh sẽ rất khó nói. Không đợi Lam Hiên Vũ nói cái gì, đột nhiên, hắn cảm giác được có một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực trong nháy mắt xông vào hắn tinh thần chi hải bên trong, đem sự chú ý của hắn chuyển rời đến tinh thần chi hải bên trong. Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong nhộn nhạo màu vàng kim nước biển trong nháy mắt sôi trào lên, tinh thần chi hải vùng trời đạo đạo màu đen long văn hư ảnh không ngừng thoáng hiện. Lam Hiên Vũ cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tinh thần chi hải trở nên càng ngày càng vững chắc, mặt biển độ cao bởi vậy chậm chậm bay lên, mà này không có mang đến cho hắn bất luận cái gì gánh vác, thế giới tinh thần của hắn trở nên kiên cố vô cùng. Đây chính là Đế Thiên mới vừa nói đối với hắn tinh thần chi hải bảo hộ đi. Đối với hồn sư tới nói, tinh thần lực không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu, tinh thần chi hải như thế vững chắc đối với hắn tu luyện cùng cá nhân thực lực tăng lên đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Hết thể long văn hư ảnh toàn bộ vững chắc xuống về sau, Lam Hiên Vũ cảm giác mình tinh thần chi hải lớn hơn đến tận gấp đôi, linh thức trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Phải biết, tăng lên tinh thần lực so tăng lên hồn lực càng khó, nhất là đi đến cảnh giới nhất định về sau. Trừ phi sử dụng một chút đặc thù phương pháp tu luyện, bằng không tinh thần lực muốn có tăng lên đặc biệt khó, cần thời gian tích lũy. Tiền Lỗi bắt đầu chủ tu tinh thần lực tới tăng cường tự thân võ hồn về sau. Tinh thần lực của hắn đã siêu việt Lam Hiên Vũ, nhưng Lam Hiên Vũ cùng Đế Thiên dung hợp về sau, tinh thần chi hải lớn gấp đôi, liền chính hắn đều không xác định chính mình tinh thần lực hiện tại đi đến như thế nào trình độ, muốn chờ sau khi trở về sử dụng tương ứng dụng cụ tiến hành khảo thí mới biết. Đế Thiên khí tức dần dần thu lại, tan biến, hắn tại Lam Hiên Vũ trong thân thể ngủ say. Lam Hiên Vũ thì chậm rãi thanh tỉnh lại. Lam Hiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này vẫn như cũ là đêm tối. nhưng hắn phát hiện mình tầm mắt bên trong đêm tối trở nên 10 phần rõ ràng, hắn thậm chí có thể thấy trong phòng một chút nhỏ xíu bụi đất, đại não cũng dị thường tỉnh táo. Đây đều là tinh thần lực tăng lên trên diện rộng mang tới chỗ tốt. Hắn đối tự thân hồn lực, huyết mạch chi lực cảm giác năng lực cũng thay đổi mạnh, khống chế lại càng tự nhiên. Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo mang cho hắn võ hồn năng lực là nguyên tố trường khống, tinh thần lực tăng lên không thể nghi ngờ đối hắn tăng cường nguyên tố năng lực trường khống có trợ giúp thật lớn. Hơi tính toán một thoáng về sau, Lam Hiên Vũ không khỏi lộ ra nụ cười. Lần này tới tinh linh tinh, hắn thu hoạch thật sự là quá lớn. Hắn lấy cái có khả năng triệu hoán 9 vạn năm tu vi kim cương khỉ đầu chó, mặc dù bây giờ còn không biết làm sao triệu gọi nó, nhưng không thể nghi ngờ nó có lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn huyết mạch vòng xoáy tăng lên không chỉ gấp đôi, còn có thể lại ăn 2 khỏa thiên tử quả. Mà lại, hắn còn dung hợp đế thiên, mặc dù đế thiên không thể giống chân chính hồn linh như thế mang cho hắn mạnh mẽ hồn hoàn, hồn kỹ, có thế riêng là huyết mạch vòng xoáy cùng tinh thần lực tăng lên liền là thu hoạch khổng lồ. Chớ nói chi là đế thiên vẫn là một khối bảo mệnh kim bài, tương lai hắn tao ngộ nguy hiểm thời điểm liền có cực lớn bảo đảm. Hắn hiện tại đã biết, học viện Sử Lai Khắc Ngoại viện học viên theo năm thứ tư bắt đầu là muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái kia liền có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Còn có một cái là Lam Hiên Vũ đặc biệt xem trọng, liền là một năm có thể thức tỉnh đế thiên một lần. Đế thiên có thể là có gần 100 năm tu vi hồn thú cường giả, vẫn là một đời thú thần. Không nói những cái khác, riêng là hắn kinh nghiệm tu luyện, kỹ xảo chiến đấu liền cực kỳ chân quý. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có khả năng tích lũy một chút nghi nan vấn đề, chờ thức tỉnh đế thiên thời điểm hướng đế thiên hỏi thăm. Tổng hợp đến xem, hắn mặc dù không có giống hắn đồng bạn hắn như thế thu hoạch được hồn linh, nhưng thu hoạch lớn hơn. Trước mắt trực tiếp nhất tăng lên là tại tinh thần lực cùng huyết mạch vòng xoáy phương diện. Trọng yếu nhất chính là cho hắn tương lai tu luyện đặt xuống một cái cơ sở vững chắc. Lam Hiên Vũ 5 năm 5 đấm, cho đến giờ phút này, hắn mới thật hoàn toàn có lòng tin nói chính mình là Sử Lai Khắc học viện một tên học viên ưu tú, thật sự có nắm bắt thi đậu nội viện. Hắn bằng vào mình tại trên sự chỉ huy thiên phú mang theo tiền lỗi cùng Lưu Phong một đường vượt quan, cuối cùng thi đậu Sử Món Ăn Khắc học viện. Vừa tới học viện Sử Lai Khắc thời điểm, ba người bọn hắn áp lực đều phi thường lớn, bằng không Lưu Phong cũng sẽ không như vậy liều mạng, liền tiền lỗi đều không dám lại lười biếng. Khi đó, bọn hắn là toàn lớp tu vi thấp nhất, thực lực yếu nhất. Hiện tại hết thể đều trở nên không đồng dạng. Đi qua này hơn một cái học kỳ tu luyện, bọn hắn đều có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bọn hắn tốc độ phát triển tuyệt đối là nhanh nhất. Cứ việc hiện tại đơn thuần hồn lực tu vi, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ là toàn lớp một tên sau cùng, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu hoàn toàn không phải dùng hồn lực có thể cân nhắc. Lúc này, ngay tại sát vách trong phòng, còn có hai người đồng dạng đạt được cơ duyên cực lớn. Dứt khoát quyết định đổi tên là Bạch Tú Tú Đống Thiên Thu cùng Lam Ngộng Cầm ban đầu đều đã tiến vào minh tưởng trạng thái lại bị đột nhiên phát sinh biến hóa khí tức bừng tỉnh. Các nàng đồng thời mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện trong phòng không biết lu cờ na ho nhiều hai người. Cái kia một thân màu xanh lá váy dài, tướng mạo tuyệt mỹ không phải là hồn thú thế giới dưới một người, trên vạn người phỉ thúy thiên Nga bích cơ sao. Một người khác thì là vị kia váy tím nữ tử. Chương 547, Phỉ Thúy Thiên Nga dung hợp. Bạch Tú Tú cùng Lam Ngộng Cầm liếc nhau, vội vàng từ trên giường xuống tới. Quấy rầy các ngươi. Bích Cơ ôn nhu nói. Bạch Tú Tú cùng Lam Ngộng Cầm đều có chút co quắp, thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là Bạch Tú Tú càng bình tĩnh một chút, hỏi, hai vị tiền bối lần này đến đây là. Bích Cơ than nhẹ một tiếng, thú thần thăng thiên. Chúng ta cũng không muốn lưu lại nữa, bởi vì chúng ta cũng sắp đối mặt vô phương vượt qua đại kiếp. Cho nên, cẩn thận suy nghĩ phía dưới, chúng ta quyết định cùng tùy các ngươi rời đi nơi này chẳng qua là không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta. A. Lam Ngộng Cầm thốt ra, hồn linh. Nói ra hai chữ này về sau, nàng liền hối hận. Trước mặt hai vị này tại hồn thú thế giới địa vị hạng gì tôn quý, chính mình nói như vậy có thể hay không chọc giận các nàng a. Không nghĩ tới Bích Cơ không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, liền là hồn linh. Chúng ta nguyện ý thành làm linh hồn của các ngươi, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nghe Bích Cơ kiểu nói này, Lam Ngộng Cầm trong nháy mắt liền nhảy. Nàng dù sao vẫn là tiểu cô nương, dạng này kinh hỉ để cho nàng sao có thể không hưng phấn đâu. Nguyện ý, ta nguyện ý. Lam Ngộng Cầm hưng phấn đến có chút không kềm chế được mặt đều đỏ lên. Bạch Tú Tú thì hết sức bình tĩnh, có chút hơi khó há to miệng, lại không nói ra cái gì. Người đi theo ta. Lúc này, Ma Hậu hướng Bạch Tú Tú vây vây tay, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Ngộng Cầm, lại phát hiện mình cái này hảo tỷ muội lúc này căn bản là không có xem chính mình, con mắt thẳng tại tỏa ánh sáng, còn kém bổ nhào vào bích cơ trong ngực đi. Mặc dù nàng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện cơ duyên như vậy, nhưng nàng cũng hiểu rõ, cơ duyên như vậy đối Lam Ngộng Cầm tới nói quá trọng yếu. Phỉ Thúy Thiên Nga tại đương đại hung thú bên trong có thể là gần với thú thần cường giả. Dù cho Phỉ Thúy Thiên Nga không am hiểu chiến đấu, cũng là vô cùng cường đại. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng đụng một cái Lam Ngộng Cầm, sau đó mới cùng sau lưng Ma Hậu đi ra ngoài. Bích Cơ nhìn xem trước mặt hưng phấn nhảy nhót Lam Ngộng Cầm, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, không khỏi nghĩ lên Đế Thiên cuối cùng nói với nàng trở về, ta sẽ không chết, tôn chủ đã buông xuống, ta sẽ cùng theo tôn chủ mà đi. Đây là chúng ta tương lai duy nhất có thể thành thần cơ hội. Ngươi cùng Ma Hậu cũng có thể cùng ta cùng nhau mà đi, lựa chọn đi theo tôn chủ bên người hai vị bạn gái, bằng không các ngươi khó khăn đại kiếp. Các ngươi tự sẽ tại tôn chủ trên thân cảm nhận được khí tức của ta. Chờ ta thức tỉnh thơ ý điếm, mới thật sự là phá rồi lại lập, độ kiếp phong thần thơ ý điếm tôn chủ chúng sinh, tộc ta hưng thịnh chính là bởi vì những lời này, nàng và Thâm Nguyên Ma Long Ma Hậu cuối cùng mới lựa chọn sống sót. Các nàng không nghĩ tới Đế Thiên đã có quyết định như vậy. Khó trách hắn sẽ để cho Hổ Vương cùng người kia bảo trì quan hệ tốt đẹp. Một đạo nhu hòa màu xanh lá hào quang theo bích cơ trong tay tuôn ra, lập tức, Lam Ngộng Cầm cảm giác đến tâm linh của mình bị gột rửa thanh lọc, tâm tình kích động bình phục xuống tới. Bích cơ nhìn xem nàng, mỉm cười hỏi, người tên là gì? Tiên bối, ta gọi Lam Ngộng Cầm, ta võ hồn là Băng Thiên Tuyết Nữ cùng Ngọc Hoàng Cầm. Lam Ngộng Cầm vội vàng nói. Bích cơ khẽ vuốt cằm, ta có thể cảm nhận được võ hồn của ngươi. Thật không nghĩ tới, các ngươi hồn sư lại có thể có được Băng Thiên Tuyết Nữ võ hồn. Nhưng ngươi hai cái này võ hồn không quá phù hợp. Mặc dù ta cùng ngươi võ hồn cũng không hoàn toàn phù hợp, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đề cao chúng nó ở giữa độ phù hợp, để chúng nó càng thích hợp ngươi. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Lam Ngộng Cầm không chút do dự nói ra. Đổi lại bình thường hồn thú, nếu như không am hiểu chiến đấu, Lam Ngộng Cầm thật đúng là sẽ không nhìn nhiều. Nhưng trước mắt này không giống nhau a. Vị này chí ít có 60 vạn năm tu vi, không nói những cái khác, ngẫm lại tương lai mình hồn hoàn trong truyền thuyết màu vàng cam hồn hoàn, Lam Ngộng Cầm liền đã hưng phấn không đi nổi. Vợ y thi tô tờ, chúng ta bắt đầu đi. Bích cơ mỉm cười, tay phải vỗ nhẹ nhẹ ra, lập tức, toàn bộ trong phòng đều biến thành màu xanh lục bát ngát. Vầng sáng màu xanh biếc tại các nàng dưới chân nở rộ đến, phức tạp hoa văn nổi lên, màu xanh biếc thiên nga tại hoa văn bên trong bay lượn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của các nàng liền đã hoàn toàn bị cái kia hào quang màu bích lục bao phủ bên ngoài gian phòng. Ma Hậu lẳng lặng đi ở phía trước, Bạch Tú Tú đi theo phía sau. Đi thẳng đến trụ sở rìa mảnh trong rừng cây, Ma Hậu mới dừng bước lại. Sau xoay người, tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía Bạch Tú. Câu hỏi đầu tiên của nàng Ly Hệ N La Mở Bạch Tú Tú toàn thân chấn, ngươi là ma hồn đại Bạch Sa Đi. Bạch Tú Tú đoán được Ma Hậu có khả năng xem thấu thân phận của nàng, lại không nghĩ rằng Ma Hậu thế mà sẽ nói thẳng ra. Chúng ta hồn thú rất khó tu luyện thành người, không chỉ ít nhất phải có 10 vạn năm tu vi, còn muốn có cơ duyên mở ra chân chính linh trí. Giống như ngươi, hồn thú khí tức đã hoàn toàn thu lại, theo bề ngoài phân rõ không ra là người vẫn là hồn thú, thì càng là khó càng thêm khó. Chắc hẳn ngươi đã từng bị cường giả chân chính chỉ bảo qua hoặc là ảnh hưởng qua. Ma Hậu bình tĩnh nói xong. Cho nên, ngươi cũng không cần hồn linh tới gia tăng chính mình hồn hoàn. Ngươi chỉ cần tại trưởng thành về sau không ngừng tu luyện, thức tỉnh chính mình hồn hoàn là có thể biến thành con người thực sự. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, ngươi tu luyện tới thất hoàn về sau, trưởng thành về sau, sẽ cùng hiện tại không giống nhau. Đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ có khả năng sử dụng chính mình nguyên bản năng lực làm hồn hoàn, cũng có thể giống hồn sư như thế thông qua dung hợp hồn linh gia tăng hồn hoàn. Bởi vì, đến thất hoàn, ngươi liền lại không là hồn thú, mà là chân chính biến thành người cùng ngươi không giống nhau. Chúng ta lựa chọn ban đầu đều là giữ lại bản thân, cho nên, ngươi thấy chỉ là chúng ta huyễn hóa ra hình người mà thôi. Nhưng ngươi lựa chọn là chân chính tu luyện thành người, sống lại một đời, dùng nhân loại bộ dáng tu luyện, dần dần thành làm con người thực sự. Giống ngài dạng này có dũng khí hồn thú không nhiều, thành công càng ít dù sao, trong quá trình trưởng thành, chúng ta quá dễ dàng bị hồn sư phát hiện đồng thời săn giết, cuối cùng thành vì bọn họ hồn hoàn. Không thể không nói, ngươi sinh hoạt tại một cái tốt thời đại. Tại chúng ta trước kia thời đại kia, chúng ta từ trước tới giờ không muốn tu luyện thành người. Hồn sư tìm kiếm tu luyện thành người hồn thú cũng đem săn giết, dùng đạt được 10 vạn năm hồn hoàn, làm lại như vậy hết sức tàn nhẫn. Mà các ngươi thời đại này, nhân loại đã có khả năng cùng chúng ta hồn thú chung sống hòa bình. Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, đúng vậy, ta sinh hoạt tại một cái tốt thời đại. Ngài nói không sai, ta đúng là bởi vì có người chỉ bảo mới lựa chọn tu luyện thành người. Mục đích của ngươi là cái gì? Ma Hậu hỏi. Bạch Tú Tú trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, có rất nhiều. Đế Thiên thực lực cường đại như vậy, cuối cùng cũng không thể độ kiếp thành công. Ý vị này con đường của các ngươi có lẽ đi không thông. Mà trở thành nhân loại, liền có cơ hội tiến thêm bước, tu luyện thành thần. Cha mẹ của ta trước kia chết rồi, ta nghĩ thành thần về sau, có lẽ ta liền có như vậy một cơ hội phục sinh bọn hắn, dù cho cơ hội lại xa vời, ta cũng muốn nếm thử. Cha mẹ ta đại thù, năm đó ân nhân giúp ta báo, nhưng ta bởi vì bi thương vượt quá giới hạn mất đi bộ phận trí nhớ, đã nhớ không rõ ân nhân dáng vẻ. Chỉ có thể cảm nhận được một chút thuộc về hắn khí tức, cho nên, ta còn muốn báo ân. Lần này Đế Thiên độ kiếp giúp ta khôi phục một bộ phận trí nhớ, ta tin tưởng tương lai ta nhất định sẽ nhớ tới càng nhiều. Ma Hậu khẽ mút cằm, rất tốt, đáp án của ngươi ta rất hài lòng, ít nhất ngươi có một cái nỗ lực hướng về phía trước, thành thần mạnh mẽ động lực. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện cùng ngươi ký kết khế ước. Ma Hồn Đại Bạch Sa dĩ nhiên là một trong số những bá chủ biển sâu. Nhưng ta thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi mong muốn dùng cái này thành thần, độ khó không nhỏ. Nếu như tăng thêm ta liền không đồng dạng, ta lại ở ngươi đi đến thất hoàn trước đó, thông qua huyết mạch của ta tới phụ trợ huyết mạch của ngươi tiến hóa. Ngươi đi đến thất hoàn về sau, ta sẽ cùng với ngươi hoàn toàn dung hợp, ngươi ta hợp lực, thành thần đều có thể. Ngươi có bằng lòng hay không? Chương 548, Ma Hậu dung hợp. Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn xem Ma Hậu. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Ma Hậu lắc đầu, không cần, làm chính ngươi. Mang ta cùng một chỗ thành thần, cái này là việc ngươi cần, cùng ngươi dự tính ban đầu cũng không xung đột. Ta chính là Thâm Nguyên Ma Long, hắc ám cùng thủy dung hợp âm thủy thuộc tính, cùng ngươi ma hồn tương đối phù hợp. Ngươi cái kia đồng bạn trong tay có thiên tử quả, ngươi muốn tới một chút, có thể tự xúc tiến ngươi ta huyết mạch tiến hóa tốt. Bạch Tú Tú trong mắt lộ ra vẻ kiên định, dùng sức hướng Ma Hậu gật đầu. Ma Hậu hướng về phía trước bước ra một bước, hào quang màu tím nở rộ, một cái vầng sáng màu tím theo nàng dưới chân khuyết tán ra tới huyện hóa ra mỹ lệ quan văn. Bạch Tú Tú bên thai trong nháy mắt tràn đầy trầm thấp tiếng long ngâm. Vương Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở trên giường của mình, hai con ngươi không biết lu cờ na ho hoàn toàn biến thành màu vàng kim nhàn nhạt hào quang lấp lánh, thần thức khuyết tán, phong tỏa trụ sở hết thể chung quanh khí tức, không để trong này khí tức lộ ra ngoài phỉ thúy thiên nga. Thâm Nguyên Ma Long nghĩ được như vậy, một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Vương Thiên Vũ trên mặt. Mặc dù thú thần Đế Thiên không cùng nhân loại hồn sư ký kết khế ước, thế nhưng, có Phỉ Thúy Thiên Nga cùng Thâm Nguyên Ma Long gia nhập, tương lai học viện Sử Lai Khắc nhất định cực độ phát triển, lần này phá lệ cho phép năm nhất toàn thể tới xem lễ thật sự là một cái quyết định chính xác ra. Làm ra hai vị cường giả tán thành, đây cũng là bọn nhỏ chính mình tranh thủ tới. Bởi như vậy, kế hoạch kia liền thật có khả năng bắt đầu áp dụng. Hắn hiện tại cũng bắt đầu chờ mong cái kia lớp thí nghiệm đến. Sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua lá cây, vương xuống lúc đến, Lưu Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở trên người hắn, ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Hắn híp mắt nhìn một hạ ngoài cửa sổ, tâm tình cũng như là này ánh nắng một dạng tươi đẹp. Tâm tình của hắn lúc này cũng đại biểu năm nhất mỗi một học viên tâm tình. Hôm nay tới đây tinh linh tinh, thu hoạch của bọn hắn thật sự là quá lớn. Lam Hiên Vũ an vị tại bên cạnh hắn trên giường, còn tại minh tưởng. Hắn đem tầm mắt rơi vào Lam Hiên Vũ trên người thời điểm, không khỏi toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Chỉ là một đêm thời gian, Lam Hiên Vũ lại có một chút biến hóa, da thịt trở nên càng thêm bóng loáng trắng nõn. Hắn vốn là dung mạo xinh đẹp, lúc này ở ánh nắng chiếu rọi đến, cả người càng thêm xuất khí. Nhìn xem hắn, Lưu Phong trên mặt không khỏi nở nụ cười. Cho đến tận hôm nay, có hai chuyện nhường Lưu Phong cảm thấy rất vui mừng. Một là phụ mẫu đem hắn đưa đến cái thế giới này, hai là gặp được Lam Hiên Vũ, cũng lại trở thành Lam Hiên Vũ bạn cùng phòng. Không có Lam Hiên Vũ, hắn cùng Tiền Lỗi khẳng định đều không thể tiến vào học viện Sử Lai Khắc, chỉ sợ ban đầu ở cao năng thiếu niên ban lúc liền đã bị đào thải. Là Lam Hiên Vũ từng bước một đem bọn hắn dẫn tới học viện Sử Lai Khắc, về sau hết thể liền đều trở nên không đồng dạng. Bọn hắn từng ngày mà trở nên mạnh mẽ, mà lại là dùng tốc độ nhanh như vậy đang thay đổi mạnh. Đặt ở 2 năm trước, hắn có thể tưởng tượng chính mình võ hồn sẽ tiến hóa thành Bạch Long Vương sao? Có thể tưởng tượng 13 tuổi chính mình liền tu luyện đến Tứ Hoàn sao? Những này là dù như thế nào cũng không có khả năng thực hiện a. Có thế hiện tại, không chỉ này chút đều thực hiện, mà lại hắn có 3 vạn năm kinh cức long hóa thành hồn linh. Tương lai hắn ít nhất sẽ gia tăng 2, 3 cái hồn hoàn, tu luyện tới hồn thánh, hồn đấu la cấp độ đều đầy đủ. Này chút thật sự là mỹ hảo a. Lúc này, học viện Sử Lai Khắc học viên dồn dập đi ra khỏi phòng. Dùng quá bữa sáng về sau, bọn hắn liền đem về niên cấp mỗi một học viên đều như là Lưu Phong một dạng, cảm xúc phấn khởi. Hồn thú rời đến tinh linh tinh về sau, nay còn là lần đầu tiên có nhiều như vậy người thu được vạn năm hồn linh. Lam Hiên Vũ mở mắt ra, đầu tiên thấy chung quanh là một mảnh màu sắc rực rỡ thế giới, tràn ngập đủ loại nguyên tố màu sắc rực rỡ thế giới. Tinh thần lực đống nhiên tăng lên dữ dội. Cảm giác lực mạnh lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hết thảy chung quanh đều cùng trước kia không đồng dạng, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi không thích ứng. Hắn lấy lại bình tĩnh, trọn vẹn nửa ngày về sau, hắn mới sơ bộ khống chế được tinh thần lực của mình, để cho mình khôi phục lại trạng thái bình thường. Này nguyên tố năng lực trường khống, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn trường khống. Tinh thần lực của hắn tăng cường, lực khống chế lại cần luyện tập. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi, cũng không có gì tốt thu thập. Lam Hiên Vũ hoạt động thân thể, đi vào nơi khác đi làm dài lớp trưởng, buổi sáng tốt lành. Lớp trưởng, ngươi tới rồi. Lớp trưởng, ngươi làm sao trở nên càng đẹp mắt rồi. Ha ha. Niên cấp học viên thấy Lam Hiên Vũ đều sẽ chủ động đi tới cùng hắn chào hỏi. Có một ít người còn cùng hắn nói đùa niên cấp học viên bên trong. Năm nhiều nữ thiếu, chỉ có 7 tên nữ học viên, còn lại đều là nam học viên. Lão đại. Lúc này, Đinh Trác Hàm cười híp mắt đi tới, biểu lộ có chút nịnh nọt. Từ khi quyết định cùng Lam Hiên Vũ bảo trì tốt đẹp quan hệ, hắn liền cảm giác mình chuyện tốt liên tục a. Đầu tiên là thời điểm tranh tài lớp trưởng cho hắn đồ tốt, sau đó lần này cùng vạn năm quan tinh thú ký kết khế ước, đây quả thực quá hoàn mỹ. Đinh Trác Hàm cảm thấy, nhiều nhất đến năm thứ 3 đệ nhất học kỳ, chính mình nhất định có thể đi đến ngũ hoàn, đây là tại muốn chế tác nhất tự đấu khải tình huống dưới. Bằng không, nói không chừng năm thứ 2 cuối kỳ là hắn có thể vọt tới ngũ hoàn cấp độ. Hắn đã theo băng thiên lương nơi đó nghe nói, Lam Hiên Vũ rèn đúc trình độ là khá cao. Hắn lúc này hy vọng nhất liền là có thể tại Lam Hiên Vũ chỗ này đặt trước một chút chế tác đấu khải dùng thiên rèn kim loại hiếm. Cho nên hiện tại hắn liền lớp trưởng đều không gọi, liền gọi lao đại. Này có quan hệ gì? Cái gì cũng không trở nên mạnh mẽ trọng yếu a. Lam Hiên Vũ mỉm cười nhìn hắn. Nói, cùng ngươi quan tinh thú dung hợp đến như thế nào? Rất tuyệt nha. Đặc biệt thích hợp ta. Ta còn tưởng rằng ta là không thể nào tìm tơ y thích hợp bản thân hồn thú lại không nghĩ rằng có quan tinh thú này loại hiếm thấy. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, trên mặt đắc ý là không ức chế được. Lam Hiên Vũ tức giận nói, RUNG, ngươi liền dùng hiếm thấy để hình dung nó đi. Quay đầu nó muốn là tức giận, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, sẽ không. Sẽ không, chúng ta bây giờ đã là anh em. Lão đại, ngươi phải tin tưởng ta trí tuệ nha. Được, ta đi ăn điểm tâm. Chờ một lúc nên xuất phát ta. Lam Hiên Vũ no y. Đinh Trác Hàm gật đầu nói, vừa mới lão sư thông chi sau một tiếng xuất phát, hồn thú sẽ đưa chúng ta đến thuyền vũ trụ bên kia đi. Được rồi. Lam Hiên Vũ vô vô bờ vai của hắn, chính mình đi ăn điểm tâm. Lần này ra tới. Phần lớn thời gian đều là tại phi thuyền vũ trụ bên trên vượt qua. Đối bọn hắn tới nói, này có chu tờ lãng phí thời gian. Cũng may bọn hắn thu được hồn linh, này thời gian tự nhiên là xài đáng giá được. Trở về cố gắng nữa liền là đang lúc Lam Hiên Vũ cầm lấy hoa quả ăn thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy thần thần bí bí đi vào bên cạnh hắn, trên mặt mang theo đắc ý, thấp giọng nói, Hiên Vũ ca ca, ta cùng ước nói cái bí mật.
A,
bí mật gì? Lam Hiên Vũ có chút hiếu kỳ nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy hạ giọng nói, lần này trở về, bà ngoại mang ta đi chúng ta tinh linh tộc bí cảnh, giúp ta ký kết phối hợp khế ước đây. Chúng ta tinh linh tộc cường đại nhất hợp tác đồng bạn, cũng là trọng yếu nhất thủ hộ giả tinh linh long lựa cho ta. Tộc ta tinh linh long là cực kỳ cường đại, không kém hơn 10 vạn năm hồn thú đây. Chương 549, Huyễn Chi Tinh Linh Long. Tinh Linh Long. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn xem Nguyên Ân Huy Huy. Ừm, tộc ta chỉ có 7 đầu tinh linh long, là truyền thừa xuống, liền bà ngoại cũng không biết chúng nó tồn tại bao lâu. Chỉ có tộc ta đặc biệt nhân tài ưu tú có khả năng bị chúng nó tán thành. Ký kết phối hợp khế ước về sau, tinh linh long liền sẽ trùng sinh một lần, đi theo phối hợp đồng bạn cùng nhau trưởng thành, làm bạn cùng thủ hộ phối hợp đồng bạn, phối hợp đồng bạn chết về sau, chúng nó sẽ hóa thành tinh linh trứng, chờ đợi người tiếp theo phối hợp đồng bạn xuất hiện. Trước mắt có 7 đại tinh linh long, bà ngoại ta làm tinh linh nữ vương tất nhiên sẽ có một đầu tinh linh long, mặt khác 6 đầu đều tại. Ta lần này liền thu được trong đó một đầu tinh linh long tán thành. Chúc mừng A Huy Huy. Lam Hiên Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Nguyên Ân Huy Huy có chút đắc ý nói, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh linh long cùng hồn thú có chút sắp xỉ, nó không sẽ trực tiếp chuyển hóa làm hồn hoàn, nhưng cũng dùng kích thích huyết mạch của ta, để cho ta tự động sinh ra hồn hoàn, bà ngoại là như thế nói cho ta biết. Chờ ta đến lục hoàn là có thể thử. Mà lại ta tốc độ phát triển quyết định tinh linh long tốc độ phát triển. Ta đầu này tinh linh long tên là Huyễn Chi Tinh Linh Long. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy âm lượng đề cao mấy phần, đồng thời nhìn về phía một bên. Lam Hiền Vũ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa vặn thấy Đường Vũ cách đi tới, đang cầm lấy hoa quả. Tại nghe Nguyên Ân Huy Huy lời nói, nàng tựa như không có nghe thấy, biểu lộ bình tĩnh. Hiền Vũ ca ca, ngươi lần này đạt được hồn linh sao? Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Lam Hiền Vũ lắc đầu, không có. Nguyên Ân Huy Huy lập tức nói ra, nếu không, ta cùng bà ngoại nói một chút, cho ngươi đi tinh linh tộc bí cảnh thử một chút. Nhìn một chút có thể hay không đạt được tinh linh long tán thành. Lam Hiền Vũ kinh ngạc hỏi, nhân loại cũng có thể đi tinh linh tộc bí cảnh sao? Nguyên Ân Huy Huy nói, có thể là có khả năng, nhưng cần cử hành một cái nghi thức, ngươi muốn cùng tộc ta ký kết cái thủ hộ khế ước mới được. Cái này cũng không có quá lớn ước thúc, liền là tại tộc ta đứng trước nguy cơ thời điểm ngươi muốn vô điều kiện trợ giúp ta. Lam Hiên Vũ nói, quên đi thôi, quá phiền toái, chúng ta cũng muốn đi, về sau tới thời điểm nếu là có sẽ có. Nói đi hiện tại trong thân thể của hắn có thú thần đế thiên, vị này còn không biết phải bao lâu thức tỉnh đâu, còn có kim cương khỉ đầu cho tinh thần lạc ớn này liền đã đủ náo nhiệt, nếu là lại nhiều một đầu tinh linh long, sẽ có hay không có điểm loạn. Nguyên Ân Huy Huy có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc. Ta nghe bà ngoại nói, hồn thú nhận chúng ta hồn sư xác suất không cao. Chờ chúng ta lại lớn mạnh một chút lại đến đi, nếu là khi đó ngươi còn không có hồn linh, ta liền đề cử ngươi đi tinh linh tộc bí cảnh thử một chút. Hiền Vũ ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể được đến tinh linh long tán thành. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng đụng đụng Lam Hiền Vũ, hướng phía Đường Vũ cách phương hướng chép miệng, nói nàng có hồn thú tán thành sao. Lam Hiền Vũ nhìn Nguyên Ân Huy Huy liếc mắt, gật đầu. Có phải hay không rất nhỏ yếu? Nguyên Ân Huy Huy hừ một tiếng, thấp giọng nói ra. Lam Hiền Vũ bị con của hắn khí cho cười, không có a, rất mạnh. Không tin. Nguyên Ân Huy Huy một mặt khinh thường. Lúc này, Lưu Phong đi tới, Hiền Vũ, lao sư gọi tập hợp đây. Sau 10 phút. Được. Lam Hiền Vũ cười trả lời. Huy Huy nhìn về phía Lưu Phong, hỏi, Phong tử ca, ngươi thu hoạch được hồn thú công nhận sao?
Ân.
Lưu Phong gật gật đầu. Lợi hại không? Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Vẫn được, 3 vạn năm kinh cức long. Lưu Phong không có dấu diếm, nói xong cũng quay người đi kinh cức long. Thật sự có kinh cức long? Lại có thể là 3 vạn năm kinh cức long? Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem Lưu Phong bóng lưng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn là học viện sử lai khắc học sinh giỏi, tự nhiên biết kinh cức long. Đây chính là trưởng khống không gian mạnh mẽ hồn thú A. Vạn năm trở lên tu vi kinh cức long có thể là cực kỳ cường đại. Mà lại, kinh cức long không giống hắn tinh linh long còn cần trưởng thành. Một khi chân chính dung hợp, mang đến hồn hoàn, cái kia Lưu Phong thực lực liền sẽ có tăng lên rất nhiều. Hiền Vũ, ha ha ha. Lúc này, một bóng người tốc độ cao chạy tới, một mặt hưng phấn, một đầu mái tóc dài màu trắng ở sau gót tung bay đi vào Lam Hiên Vũ bên người, nàng lập tức bu lại, mặt đều nhanh muốn đụng phải Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy thành, ta thành công rồi. Lam Ngộng cầm phấn khởi nói, một cái tay còn hết sức tùy ý ôm bên người Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ác, lập tức đỏ mặt, này này, nam nữ thụ thụ bất thân a. Lam Ngộng cầm nói, tiểu nha đầu chớ sen mồm. Ta là nam sinh. Nguyên Ân Huy Huy lớn tiếng nói, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị Lam Ngộng cầm lời sợ ngây người. Bích cơ tiền bối tối hôm qua tới tìm ta, thành ta hồn linh. Nói bởi vì ta là đồng bọn của ngươi. Hiên Vũ. Cảm ơn ngươi a. Lam Ngộng cầm một mặt phấn khởi, lại nỗ lực hạ giọng, đúng rồi, Thiên Thu, à, không, Tú Tú cũng có. Hôm qua ma hậu tiền bối cùng Bích Cơ tiền bối cùng đi. Ma hậu tiền bối cùng với nàng ký kết khế ước. Hi hi. Nguyên Ân Huy Huy đã khó mà tin sẽ là kết quả như vậy. Hắn là từ nhỏ, đã biết đến Bích Cơ nha. Hắn tại tinh linh tinh bên trên sinh hoạt qua, làm sao lại không biết hồn thú thế giới chân chính làm chủ cường giả. Ma hậu. Thâm Nguyên ma long sao. Lúc này Đường Vũ cách không biết đi lúc nào tới, nói, ta trước qua bên kia tập hợp. Lam Ngộng cầm cười hì hì nhìn về phía nàng, nói, giúp ta giữ bí mật nha. Người âm dương hỗn độn điểu cũng đặc biệt mạnh, ta nghe Bích Cơ tiền bối nói, đó là khí vận chi điểu, vốn là dù như thế nào đều không thể bị mang đi, lại không nghĩ rằng lựa chọn ngươi. Đường Vũ cách mỉm cười nói, cũng không có gì. Chẳng qua là ngũ hành có thể phân âm dương về sau, đơn thuần tại thuộc tính phương diện, tương đương với tăng cường gấp đôi. Từ từ sẽ đến, ta còn muốn nhiều làm quen một chút. Nói xong, nàng đưa tay tại Nguyên Ân Huy Huy vỗ vỗ lên bả vai, khoan thai mà đi. Ngươi! Các ngươi Nguyên Ân Huy Huy vành mắt đều có chu tờ đỏ lên, hắn ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ, trong mắt to chỉ còn lại có ủy khuất. Lam Hiên Vũ mang theo an ủi chi sắc ôm ôm bờ vai của hắn, trong lòng thầm than, yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi cùng ta ký kết khế ước chính là thú thần đế thiên. Mọi người leo lên trở về phi thuyền vũ trụ, dài đằng đăng lưu trình lần nữa bắt đầu. Lần này năm nhất tinh linh tinh hành trình có thể nói là tiếp cận viên mãn, phần lớn người đều chiếm được vạn năm hồn thú, có hồn linh, thu hoạch to lớn. Bọn hắn hiện tại chuyện duy nhất muốn làm liền là lấy hết tất cả khả năng sớm một chút đem hồn lực tu vi tăng lên tới cấp độ tiếp theo, cùng mình vạn năm hồn thú hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó, bọn hắn thực lực sẽ rõ rệt tăng lên, hồn linh cũng đem chân chính có thể cùng bọn hắn chung nhau tác chiến. Cho nên, không có người chú ý trở về dài đằng đẵng thời gian. Tất cả mọi người đang toàn lực minh tưởng. Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng là như thế, hắn ngậm lấy sinh sinh bất tức quả, điều chỉnh trạng thái của mình. Cùng đế thiên dung hợp về sau, đế thiên mang tới sinh mệnh năng lượng khiến cho hắn huyết mạch vòng xoáy khôi phục được trạng thái tốt nhất, hạch tâm long thần huyết mạch gần đây thời điểm tăng lên, tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Cho nên, trở về 15 ngày thời gian, ngoại trừ minh tưởng tu luyện hồn lực bên ngoài, Lam Hiên Vũ nắm càng nhiều tinh lực đặt ở trưởng khống tinh thần lực của mình cùng cảm thụ tinh thần lực tăng lên mang tới biến hóa bên trên. Chương 550, lớp thí nghiệm tinh chiến. Lam Hiên Vũ phát hiện, tại phi thuyền vũ trụ đi quá trình bên trong, hắn có thể cảm nhận được cùng hấp dẫn càng nhiều thời không nguyên tố. Những nguyên tố này mặc dù không thể giống sinh mệnh năng lượng như thế trực tiếp tẩm bổ hắn huyết mạch, nhưng ở hắn đầy đủ tinh thần lực dẫn đạo dưới, đối tu luyện vẫn là có nhiều chỗ tốt. Hắn thành công đem những không gian nguyên tố đó chuyên hóa thành hồn lực của mình. Minh tưởng lúc, 15 ngày trôi qua rất nhanh. Khi bọn hắn trở lại thành Sử Lai Khắc thời điểm, khoảng cách rời đi thơ y điếm trải qua đi qua gần 40 ngày. Một cái học kỳ bất quá liền hơn 5 tháng mà thôi, cái này dùng hết 1/4 thời gian, nhưng bọn hắn lấy được đều rất lớn. Ngay tại Lam Hiên Vũ cùng các bạn học đều cảm thấy tiếp xuống chương trình học nhất định sẽ rất nhiều. Các lao sư cũng nhất định sẽ gấp rút vội vã đốc thúc bọn hắn học tập thời điểm, một trận nhằm vào năm nhất đặc biệt kế hoạch sắp áp dụng. Bọn hắn vừa trở về tuần thứ nhất, hết thể như thường, đại gia như thường lên lớp, tu luyện. Lam Hiên Vũ tại học tập sau khi, tận khả năng rút ra một chút thời gian rèn đúc, bắt đầu rèn đúc thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm thuộc. Hắn không có nóng lòng nắm thiên tử quả phân cho đồng bạn, chuẩn bị đợi mọi người lắng đọng một quãng thời gian. Điều chỉnh đến nhất trạng thái thời điểm lại điểm cho bọn hắn. Hắn có lượng lớn màu tím huy chương, đầy đủ duy trì đại gia tại hải thần hồ bên trong hấp thu thiên tử quả. Chỉ cần tại đây cái học kỳ bên trong hoàn thành là được. Tuần thứ 2 ngày đầu tiên, bọn hắn nên đón mới tinh biến hóa. Nguyên bản năm nhất là 36 người, Đường Vũ Cách gia nhập về sau liền biến thành 37 người, 36 người đến đông đủ, chỉ thiếu Tiền Lỗi. Tiền Lỗi vẫn như cũ đang bế quan. Hắn hiện tại đã chuyển tới Hải Thần Hồ đi tu luyện, cũng có chức thu hoạch hàng loạt màu tím huy chương, kéo dài tại Hải Thần Hồ tu luyện cũng đủ. Hoàng Kim Bỉ Mông thức tỉnh về sau, hắn cùng Hoàng Kim Bỉ Mông đều cần đại lượng sinh mệnh năng lượng sáng. Hôm nay chương trình học hẳn là cơ giáp điều khiển đến đệ nhị học kỳ, cơ giáp điều khiển thành trọng yếu chương trình học. Cửa phòng học mở, Tiếu Khải trước tiên đi đến, có thể là, đi tới không chỉ hắn, ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng đi theo hắn đi đến. Ngoài ra còn có một người, là Lam Hiên Vũ quen thuộc nhất lão sư Đường Trấn Hoa. Anh Lạc Hồng mặt không thay đổi đi tại Đường Trấn Hoa đằng trước, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Nàng đi vào bục giảng phía trước, tầm mắt theo năm nhất các học viên trên mặt quét qua. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, nhìn về phía vị này ngoại viện viện trưởng. Hôm nay ta tới, tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, lớp các ngươi đem nhiều một vị chủ nhiệm lớp, chính là ta bên người Đường Trấn Hoa lão sư. Đường lão sư là tinh tế trung tâm chỉ huy người phụ trách, cũng là hệ tinh tế chỉ huy chủ nhiệm, tại tinh tế chỉ huy, hồn đạo chiến cơ điều khiển, cơ giáp điều khiển phương diện là học viện đầy quyền uy, tương lai hắn đem cùng Tiếu lão sư phân biệt phụ trách lớp các ngươi không bạn học khoa dạy học. A. Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem Đường Trấn Hoa, hôm qua lão sư cũng không có cùng mình nói qua việc này a. Này có chút đột nhiên a. Đường Trấn Hoa cũng nhìn hắn một cái. Hắn tại Đường Trấn Hoa trên mặt thấy được một vệt vẻ đăm chiêu. Thấy Đường Trấn Hoa vẻ mặt này, Lam Hiên Vũ không khỏi làm các bạn học của mình mặc nghiệm, bởi vì mỗi khi Đường Trấn Hoa lộ ra vẻ mặt như thế lúc, đều là muốn ngược người A. Bị ngược số lần nhiều nhất tự nhiên là Lam Hiên Vũ. Có lẽ là bởi vì hôm nay cùng anh Lạc Hồng cùng nhau đến đây, Đường Trấn Hoa khó được nhìn qua không dơ bẩn như vậy, nhưng râu ria vẫn như cũ không có cạo, nhưng quần áo cuối cùng là sạch sẽ. Tóc cũng không có bình thường như vậy loạn. Chuyện thứ hai, xét thấy năm nhất học kỳ trước ưu dị biểu hiện cùng với tại tinh linh tinh thu hoạch, trải qua hải thần các thảo luận, nghiên cứu, cuối cùng xác định đem bọn ngươi làm lớp thí nghiệm tới tiến hành dạy học. Lớp thí nghiệm hết thể chương trình học do nội viện cùng ngoại viện chung nhau thương lượng, an bài, do bản viện trưởng tự mình giám sát. Lớp thí nghiệm. Năm nhất học viên đều ngây ngẩn cả người. Lớp thí nghiệm là có ý gì? Nghe có chú tờ lợi hại A. Theo bọn hắn biết, ngoại viện không có lớp nào là lớp thí nghiệm. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa học viện sẽ dành cho càng nhiều tư nguyên hơn? Thời gian, đại gia không khỏi lẫn nhau đối mặt, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì có viện trưởng tại, bọn hắn không tốt châu đầu kể thải thảo luận. Tốt, bắt đầu lên lớp đi. Anh Lạc Hồng hướng Tiếu Khải gật đầu, lại không để ý đến Đường Trấn Hoa, quay người rời đi. Anh Lạc Hồng đi. Trong phòng học bầu không khí lập tức trở nên sinh động. Đinh Trác Hàm nhịn không được hỏi, Tiếu lão sư, chúng ta lớp thí nghiệm mà thí nghiệm chính là phương diện gì a? Tiếu Khải nói chính xác, lớp chúng ta sắp thành làm lớp thí nghiệm tinh chiến. Nói cách khác, tương lai sẽ gia tăng hệ tinh tế chỉ huy chương trình học, do Đường lão sư tới dạy bảo. Hôm nay tiết thứ nhất, liền từ Đường lão sư cho đại gia gian nở dê một thoáng hệ tinh tế chỉ huy cần học tập chương trình học. Thêm khóa. Thêm hệ tinh tế chỉ huy khóa. Toàn bộ năm nhất chỉ có Lam Hiên Vũ một người báo phương diện này chương trình học, hiện tại toàn lớp đều muốn học sao. Trong lúc nhất thời, đại gia nguyên bản hưng phấn lập tức tiêu tán hơn phân nửa, ai thán tiếng thỉnh thoảng vang lên. Bọn hắn muốn học tập song giáp lưu, muốn tăng cao tu vi, muốn chế tác đấu khải, còn muốn học tập đủ loại tri thức, đã vô cùng bận rộn. Lại thêm hệ tinh tế chỉ huy khóa, chẳng phải là sẽ càng thêm vất vả. Mà lại, trong bọn họ phần lớn người là chủ nghĩa anh hùng cá nhân ủng độn, đối với song giáp lưu cảm thấy hứng thú thấp, học tập hệ tinh tế chỉ huy chương trình học có tác dụng gì đâu. Tiếu Khải hướng Đường Trấn Hoa làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó lui về một bên. Đường Trấn Hoa tầm mắt theo hết thể học viên trên mặt quét qua, hắn khẽ cười, các ngươi có phải hay không cảm thấy, tăng lên hệ tinh tế chỉ huy chương trình học, các ngươi sẽ trở nên càng bận rộn, sẽ cực khổ hơn. Năm nhất học viên đều chăm chú nhìn Đường Trấn Hoa, nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ tình huống có đảo ngược? Nhưng mà ai biết, Đường Trấn Hoa nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, các ngươi là đúng. A, lập tức toàn lớp lại phát ra ai thán. Dĩ nhiên, Lam Hiên Vũ ngoại trừ. Đường Trấn Hoa thản nhiên nói, không chỉ sẽ gia tăng chương trình học, mà lại sẽ để cho các ngươi đầy đủ trải nghiệm đến cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi xế chiều mỗi ngày tự do thời gian tu luyện đem bị thủ tiêu, toàn bộ đến tinh tế chỉ huy trung tâm học tập hệ tinh tế chỉ huy tương quan chương trình học. Hôm nay là ngày đầu tiên, buổi chiều Lam Hiên Vũ sẽ mang các ngươi đi tới tinh tế trung tâm chỉ huy. Nói xong, Đường Chấn Hoa tầm mắt rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Đúng, lão sư. Lam Hiên Vũ vội vàng đứng dậy, đáp ứng một tiếng. Đường Chấn Hoa khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Học viện vì cái gì để cho các ngươi lớp trở thành lớp thí nghiệm tinh chiến, chắc hẳn các ngươi đều rất tò mò. Hiện tại ta có thể vì các ngươi giải đáp. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, cho tới nay, chúng ta học viện sử lai khắc đều dùng bồi dưỡng tinh anh mà lấy xưng, nhất là tại song giáp lưu phương diện nuôi dưỡng vô số cường giả. Bọn hắn người mặc cơ giáp, đấu khải, bằng vào mạnh mẽ năng lực cá nhân, làm liên bang chấp hành một chút chật vật nhiệm vụ. Bọn họ đều là anh hùng, làm liên bang phát triển cùng tinh tế di dân làm ra cống hiến to lớn. Nghe Đường Chấn Hoa, Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chính mình vị lão sư này bình thường nhưng cho tới bây giờ không có như thế đứng đắn tự nhủ qua. Hắn cái dạng này, chính mình thế nào cảm giác có điểm giống là đang lừa dối đại gia a. Đường Chấn Hoa tiếp tục nói, học viện tài nguyên cũng không là vô ích cho các ngươi. Tại học viện sử lai khắc các ngươi lấy được hết thảy đều không phải là học viện nhất định phải cho các ngươi. Các ngươi hẳn là nhiều ít đều biết một chút, chờ các ngươi đến năm thứ tư, liền đem bắt đầu chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù. Những nhiệm vụ kia có khác biệt trình độ nguy hiểm, cũng xuất hiện qua học viên hy sinh tình huống. Thế nhưng, không chỉ có là chúng ta, Đường Môn, Chiến Thần Điện, Chuyến Linh Tháp này chút liên bang đỉnh cấp tông môn đều tại làm lấy chuyện giống vậy. Là vì cái gì? Vì chính là tốt hơn thủ hộ chúng ta liên bang, thủ hộ dân chúng của chúng ta. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Các ngươi thu được học viện cùng liên bang tài nguyên, liền muốn làm tốt làm liên bang trả giá chuẩn bị. Các ngươi tùy thời có thể dùng lựa chọn rời khỏi, học viện sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng, nếu như các ngươi thật muốn theo đuổi mạnh mẽ, tương lai nghĩ đứng tại kim tự tháp ngọn tháp, như vậy, tất cả lịch luyện đều là tốt nhất trợ lực. Không ai có thể tùy tiện thành công. Liên bang tuân ra qua vô số anh hùng, ra từ chúng ta học viện sử lai khắc nhiều nhất. Khi các ngươi có một ngày tiến vào người nội viện, thậm chí là tiến vào hải thần các thời điểm, các ngươi liền sẽ phát hiện mình trước đó tất cả trả giá đều là đăng giá, bởi vì các ngươi đã bằng vào phong phú trải qua thu được vượt xa người đồng lứa năng lực.